Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 112, giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lần 2, ngày 26 tháng 8 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Và kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 219. Ở trong văn kinh, Đức Phật có dạy như thế này. Ngay khi ấy, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: Này ông Hư Không Tạng, nay ông hãy lắng nghe. Như Lai sẽ vì ông và các chúng trời người đời này và đời sau mà nói rõ việc đó. Ở trong đời sau này, nếu có các chúng sinh được thấy nghe kinh này cùng hình tượng Địa Tạng, rồi dùng các thứ quý như hương, hoa, đèn, nến, y phục cùng vật dụng, đồ ăn và thức uống cung kính dâng lên trước tôn tượng của Địa Tạng, rồi dốc hết lòng thành mà đọc tụng kinh này, lại đem công đức ấy hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường, sáu nẻo, khắp mười phương, sớm thoát ly sinh tử và sớm chứng Niết Bàn. Ở đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là ngay sau khi Hư Không Tạng Bồ Tát ở trong Pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng ấy mà ra cung kính đỉnh lễ và tác bạch với Đức Phật, xin Đức Phật nói về công đức và hạnh nguyện cũng như là cái việc thọ trì đọc tụng kinh điển như thế nào, hay làm phúc như thế nào, vân vân đó, để cho có công đức sau khi và sau này, đối với đời sau này Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi ấy là nói tóm lại là các chúng sinh ở đời mạt pháp sau này phải làm như thế nào, vân vân, mà đoạn kinh hôm qua chúng ta học đó. Thì chúng ta thấy đoạn kinh ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta thấy Đức Phật ngay khế liền bảo với ông Hư Không Tạng Bồ Tát rằng á, ở đời sau này nếu mà có chúng sinh nào á, hay có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vân vân á, được thấy nghe kinh này, thấy nghe kinh này tức là kinh gì nhỉ, tức là kinh Địa Tạng này, và cùng hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Hình tức là gì, là hình ảnh, tượng tức là tượng pháp, tượng thì hình thì hay còn gọi là tranh, hay còn gọi là ảnh, được vẽ lên trên giấy, bây giờ chúng ta được in lên trên bạc đúng không, vân vân, hoặc là được vẽ lên trên vách, trên tường, vân vân, đó gọi là hình hay là hình ảnh. Tượng tức là tượng pháp, để chỉ cho chúng ta tạc lên bằng gỗ, nặn lên bằng đất nung, hoặc là bằng đồng, bằng vàng, bằng bạc, bằng thiếc, vân vân, tùy theo cái điều kiện khả năng kinh tế của tăng ni, của Phật tử, của các đạo tràng như thế nào đó, để tạc lên cái hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta thấy bây giờ thì cái vật liệu các chất liệu để tạo lên lên tượng Phật lại cũng có rất nhiều. Ngày xưa thì thường thường bằng gỗ và bằng đất. Thì bây giờ chúng ta thấy ngoài gỗ ngoài đất ra còn đồng, còn thậm chí là cả vàng bạc, cả ngọc và cả các chất composite vân vân, rất nhiều các loại chất liệu vật liệu để tạc lên tôn tượng của Phật và Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân. Để chúng ta thấy là đây nói về khi mà nói về tranh ảnh và tôn tượng thì cũng nói qua như vậy. Đức Phật nói rằng á, nếu ở đời sau này có các thiện nam và tín nữ nào, hay có bất cứ chúng thiện nhân nào vân vân đối trước được nghe kinh này và đối trước cái tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi dùng các thứ quý như là gì, hương hoa đèn nến y phục vật dụng đồ ăn thức uống vân vân, tất cả những thứ đó đều gọi những thứ quý cả. Và bây giờ đặt ra một câu hỏi, Bồ Tát ngài có vô lượng vô biên công đức như vậy, tại sao ngài phải cần đến hương hoa và quần áo vải vóc như đồ ăn thức uống để làm gì? Cần để làm gì? Xin thưa các quý vị, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài không phải cần những thứ đó, không cần phải có chúng ta cúng thì ngài gì, ngài mới sống được qua ngày. Nhưng mà vì muốn gì, vì muốn gieo duyên cho chúng sinh, vì muốn làm cái ruộng phúc điền để cho chúng sinh gieo trồng những hạt giống bồ đề, hạt giống công đức, cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi, Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi thương xót, cho nên người thì thuyết, tức là Phật Thích Ca thì thuyết, còn Địa Tạng Vương Bồ Tát thì gọi là phương tiện để thọ nhận, gọi là phương tiện để thọ nhận để cho chúng sinh gieo duyên lành. Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy cái công đức thù thắng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp hành Bồ Tát đạo của mình, làm cái ruộng phúc điền để cho chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo gieo những hạt giống bồ đề, những chủng từ thiện vào đó, những cái tâm lành vào đó, những cái công đức lành vào đó, để nhờ vào cái sự phân tập nâng niu, mình gọi nôm na như là gì, bảo vệ, là che chở, là nuôi dưỡng của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho cái hạt giống bồ đề tâm, cái công đức lành của chúng ta gieo trồng ấy, nó sẽ gì, đâm hoa kết trái ở ngay tại đời này và đời sau, nhẫn đến gì, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp về sau. Đó, nếu như chúng ta cứ luôn luôn gieo trồng, luôn luôn gì, huân tập, luôn luôn hun đúc cái nhân lành ấy, cái việc thiện ấy, cái tâm bồ đề ấy, thì chắc chắn rằng cái hạt giống của chúng ta sẽ đơm hoa và kết trái ở trong tương lai không xa. Cho nên các ngài mới thể hiện ra là gì, có thọ nhận. Ngài thể hiện là có thọ nhận. Thế chúng ta mà cúng mà không có người thọ nhận thì chúng ta dâng lên đó cũng chỉ là gì ạ, dâng lên làm hình thức, dâng lên để mang xuống ăn thôi, mang để lấy xuống thôi. Nhưng mà chúng ta cúng là có người thọ nhận. Thọ nhận đó là ai? Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó chính là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, rồi dần thậm chí là các thiên long bát bộ quỷ thần hộ trì Phật pháp, các ngài đều thọ nhận. Dâng lên thì các ngài thọ nhận. Vì có các ngài thọ nhận cho nên là chúng ta thì có phúc báo. Xin thưa các quý vị, bây giờ chẳng hạn, các quý vị nếu mà đến chùa Khai Nguyên này, ví dụ như nghe thầy đang gì ạ, đang phát động là công đức cúng dường tôn tượng Phật Ngọc vì hòa bình thế giới, để làm gì, làm yểm tâm ở trong đại tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới chẳng hạn. Các quý vị, nếu mà các quý vị á, nghe thấy thầy gì, thầy thông báo, thầy phát động, các quý vị hoan hỷ tích cóp và chắc chiêu, các quý vị mang lên các vị cúng dường, có thể một cân ngọc, vài cân ngọc vân vân chẳng hạn. Khi mang lên gặp thầy hoặc gặp các sư ông, các sư cô, mà được thầy và chư tăng giao cho cái trọng trách là tiếp nhận cái công đức cái tôn tượng Phật ngọc ấy, thì chúng ta thấy gặp thầy hoặc gặp bất cứ vị nào mà được gì tăng chúng, được thầy ở trong được thầy và tăng chúng ở trong đạo tràng chúng ta cử ra để tiếp nhận cái đó, thì chúng ta dâng lên cúng một cái, cúng được rồi tâm chúng ta rất hoan hỉ, tâm chúng ta rất hoan hỉ, rất hoan hỉ. Đó là gì? Vì là có người gì, có người nhận, đúng không? Có người nhận, dâng lên đây có người nhận, phải nhận đến chúng ta gì, ai muốn ba la mật đó, thì chúng ta vào trong tam bảo, bỏ vào trong hòm cam tam bảo, lễ Phật ba lễ hoặc là xá ba xá, chúng ta gì bạch Phật bạch tổ, khởi nói ra tâm nguyện gì, con nghe thấy thầy giảng kinh thuyết pháp, thầy phát động có tạo tôn tượng Phật ngọc vì hòa bình thế giới, để yểm tâm đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Cho nên chúng con thì xin được phát tâm ba la mật, hoặc là gì, gửi qua số tài khoản, ở xa không về được gửi qua số tài khoản, hoặc là đi vào lễ Phật không cần thầy trụ trì biết, không cần tăng ni là những người có chức trách mà thầy và chư tăng sai ra để tiếp nhận biết, chúng ta chỉ cần Phật biết là được. Lễ Phật ba lễ bỏ trong hòm công đức, nói cái điều đó xong tâm chúng ta thì cảm thấy gì, ai là người tiếp nhận? Phật Bồ Tát là người tiếp nhận. Nếu ở từ xa không về được, chúng ta phát nguyện và chúng ta gửi vào số tài khoản của nhà chùa, thì đó là Phật Bồ Tát là người tiếp nhận. Hoặc là chúng ta đến trực tiếp lễ Phật lễ tổ, chúng ta bỏ hòm công đức, tác bạch với Phật tổ, thì Phật tổ Bồ Tát là người gì, tiếp nhận. Còn nếu bạch với thầy và bạch với chư tăng thì thêm cái thầy và chư tăng tiếp nhận nữa, chúng ta thấy rất hoan hỉ. Ngược lại, chúng ta không đem gieo trồng vào cái ruộng phúc ấy, mà chúng ta đặt ở ngoài cái nghĩa địa, đặt ngoài bãi tha ma. Cũng cái số tiền ấy chúng ta đặt ngoài nghĩa địa hoặc đặt ngoài bãi tha ma. Và chúng ta thấy đặt xong như vậy nó có đem lại cái lợi ích cho gì, cho việc cúng dường tam bảo, cái việc làm Phật sự của chúng ta không? Chắc chắn không. Mấy đứa trẻ trâu nó đi thì đi qua nó nhìn thấy chúng ta đến lễ xì sụp đó, nó ra gì, nó cầm nó lên, nó đi mua bánh mua kẹo mua ăn, thậm chí nó đi đánh đề, thậm chí nó đi gì, đi đánh VA điện tử, và nó đem cái đồng tiền đó nó đi làm cái việc gì sai pháp. Chúng ta có phúc báo không? Giống như là tôi lấy một cái ví dụ, giống như là chúng ta đem cái hạt giống, chúng ta không dòng không gieo vào cái ruộng phúc của chúng ta, mà chúng ta đi đem đi thả xuống gì ạ, xuống dòng nước xoáy, hoặc là đem thả vào gì, đem thả vào ở giữa đường nhựa, cây đấy có mọc không, hạt giống nó có mọc không các quý vị, đem vứt ở trên đường cái đường nhựa, cái hạt giống có mọc không, đem vứt ra sông Hồng, hạt giống có mọc được không? Chết. Đem vứt ra biển, hạt giống có sống được không? Cũng chết. Cho nên hạt giống phải gieo vào chúng cái thửa ruộng phúc, cái thửa ruộng để màu mỡ, nước nôi vân vân vừa phải, hợp thời. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì? Phật Bồ Tát. Phật thì vì lòng đại từ đại bi mà nói ra cái công đức để cho chúng sinh gì, cái phúc báo để cho chúng sinh gieo duyên. Còn Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát các ngài đứng lên để thọ nhận chính là để làm cái ruộng phúc cho chúng ta gieo trồng vào. Đó, vì vậy mà ở đây đặc biệt ở trong Phật giáo chúng ta mới thấy, ở trong Phật giáo chúng ta thấy Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi và nói về công đức cúng dường tam bảo rất là lớn. Như là khi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ở trong kinh Di Giáo Đức Phật có dạy giáo pháp của Như Lai hưng suy, tức là hưng thịnh hay là suy đồi, đó là gì? Đều do vào bốn chúng đệ tử của ngài vậy. Bốn chúng đó là gì? Chúng tỷ khiêu, chúng tỷ khiêu ni, chúng yêu bà Tắc và chúng yêu bà Di. Khi nói bốn chúng tức là nói tất cả đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật. Đây là nói gì? Nói vắn tắt đầy đủ nhất, đầy đủ. Nhớ còn mà nói gì đầy đủ chi ly hơn tức là gì? Bảy chúng. Bảy chúng thì có năm chúng xuất gia, đó là chúng tỷ khiêu, chúng tỷ khiêu ni, chúng thức Samana, chúng Sa-di và chúng Sa-di-ni. À, đó là năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia, đó là chúng gì? Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. À, mình hay gọi là gì? Nam cư sĩ và nữ cư sĩ, hay là nam Phật tử hay là nữ Phật tử đó. Hoặc là mình cứ nói gì? Các Phật tử nam và các Phật tử nữ. À, nôm na miền Bắc chúng ta nói nôm na là các Phật tử nam và Phật tử nữ. À, trong giáo hội, hiến chương giáo hội thì gọi là chúng cư sĩ Phật tử, hoặc là gì? Hoặc là nói để nói đúng theo cái tiếng Phạm, thế năm như bây giờ trong hiến chương giáo hội là Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di, chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di, đó là bảy chúng. Nhưng trong kinh Di Giáo Đức Phật nói bốn chúng, tức là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, là đấy là nói vắn tắt. À, nói vắn tắt như vậy. Vì sao mà lại nói là Phật Pháp hưng hay suy là do bốn chúng? Đức Phật có gì có nói rõ hơn ở trong kinh ấy, giao cái gì? Cái trọng trách hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh cho gì? Cho tăng ni, cho những người xuất gia, là phải có trọng trách để duy trì mạng mạch của Phật Pháp, đem chính Pháp của Đức Phật để tuyên truyền, để giảng dạy cho tín đồ Phật tử và cho đông đảo quần chúng biết được cái chân lý, một cái nền giáo dục thuần tịnh, thuần thiện, có thể nói là gì? Đạt đến cái cảnh gì? Cảnh giới chân thiện mỹ hoàn toàn ở trong gì? Ở trong cõi Sa Bà này. Còn cái trọng trách hộ pháp, hoằng pháp nhé, là giao cho các gì? Các đệ tử xuất gia, đó là tăng và ni, hai chúng xuất gia tăng ni. À, còn giao cho cái gì? Cái trách nhiệm là gì? Hộ pháp. Cái trọng trách hộ pháp, trách nhiệm hộ pháp là gì? Giao cho hai chúng cư sĩ Phật tử tại gia, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Bên thì hoằng, bên thì gì? Hộ. Hoằng hộ kết hợp với nhau thì Phật Pháp mới hưng, Phật Pháp mới long. Còn người hoằng mà không có người hộ á, thì có hoằng được không các quý vị? Chứ hoằng là gì? Hoằng tức là hoằng truyền. Hoằng tức là hoằng truyền. Hay thì mình gọi là đem, mình nói nôm na như gì? Như các tôn giáo phương Tây gọi là đem truyền đạo. Đem truyền đạo. Ví dụ như cái chính sách của các tổ chức chính trị chẳng hạn, như Việt Nam chúng ta chẳng hạn, tổ chức chính trị Việt Nam chúng ta chẳng hạn, như cái có cái ban chuyên đi gì? Ban đi vận động, ban cái tổ chức chuyên đi là gọi là cái khối đoàn kết toàn dân đó, đó chính là khối gì ạ? Mặt trận Tổ quốc. Cái khối cũng gọi là đi để chuyên đi là tuyên truyền cái chính sách của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, của quốc hội, vân vân, đó là ban gì nhỉ? Ban tuyên giáo. Và ban gì? Ban dân vận. Đúng không? Ban dân vận và ban tuyên giáo, hai cái ban này kết hợp với mặt trận Tổ quốc để làm cái công tác gì? Gọi là, mình cứ gọi là hộ trì, là giúp đỡ cho gì? Cho các chính sách của Đảng, của nhà nước đến sát với gì? Với người dân hơn. Đến gần và đến gì? Đến thực tế ở trong gì? Cuộc sống của người dân hơn. Còn các Phật tử, đấy chính là gì? Đấy chính gọi là hộ. Còn các Phật tử hộ trì cho gì? Cho Đảng, cho nhà nước. Nói như theo tiếng Hán á. Còn nói theo gì? Từ hộ, hoằng là gì? Chỉ ở tăng. Còn hộ, hộ pháp á, là chỉ cho gì? Tín đồ Phật tử. Chứ hộ ở đây có nghĩa là gì? Là giúp đỡ, là hỗ trợ, là phù trợ. Mình ở miền Bắc mình gọi là phù trợ. Phù tức là gì? Cũng là giúp. Trợ tức là gì? Là trợ giúp. Có nghĩa là gì? Không phải chính, nhưng mà gì ạ? Chúng ta thấy cái người kéo xe cải tiến ngày xưa, một cái xe cải tiến nặng thì có một người đứng đằng trước, đi đằng trước để cầm cái gì nhỉ? Cái càng gì? Cái càng xe. Cái người đó, cái người lái xe đó đi đằng trước để cầm cái xe cải tiến. Ngày xưa chúng ta là người nông dân hay kéo cải tiến, các Phật tử biết không? Biết không? Cái xe cải tiến ngày xưa mình ví dụ như đi gặt chẳng hạn, mình cho một cái xe lúa đầy lên, có một người có kéo được không các quý vị? Không kéo được. Thì cái người kéo đó muốn đi rẽ sang đông, rẽ sang tây, quẹo ngang quẹo dọc thì ở do cái người gì? Cái người kéo xe và lái xe đó Đó thì tôi lấy một cái ví dụ đấy, ví dụ như là người gì, người hoằng. Còn có mấy cái gì, ví dụ như chồng đứng đi đằng trước để kéo xe, thì có vợ và các con đi đằng sau để gì, để đẩy xe, để gì, giúp đỡ cho chiếc xe nó đi gì, đi nhanh hơn, cho nó đỡ mệt cho nhau. Có người kéo là phải có người gì, người đẩy, đặc biệt đi qua những đoạn đường dốc cao, những đoạn đường gì mấp mô gì khúc khuỷu, thì phải có người kéo và có người đẩy. Hoặc là chúng ta đẩy thì phải có các con đi đằng sau để chúng ta kéo phải có các con đi đằng sau để gì, đẩy. Đó chính là gì, người lái xe và người đẩy xe. Đằng này Phật giáo chúng ta gì, Đức Phật chúng ta trước khi nhập niết bàn, ngài nói gì, người hoằng phải có người hộ, hoằng và hộ kết hợp với nhau một cái gì nhuần nhuyễn, thì chính pháp của ngài sẽ được gì, hưng thịnh, sẽ được hưng long thôi. Còn người hoằng mà không có người hộ á, thì Phật giáo chúng ta sẽ bị suy đổi. Còn chỉ có người hộ mà không có người hoằng á, thì Phật giáo cũng sẽ bị gì, suy đổi. Giống như cái xe chỉ có người đứng đằng sau thì đẩy mà không có người đằng trước kéo, các vị biết nó sẽ đi vào đâu không, đi xuống đâu không? Xe đi xuống mương, xe đi xuống gì, xuống sòng, đúng không? Đó có nghĩa là gì, không có tăng ni xuất gia để hoằng pháp, chỉ có Phật tử tín đạo và tu tâm thôi. Thì chúng ta biết là đầu tiên là những ngôi chùa sẽ dần dần trở thành những gì, những phế tích, trở thành những nơi kiếm tiền cho gì, cho mấy ông thầy cúng, đúng không? Đầu tiên là cái việc đầu tiên của ngôi chùa nó xuống cấp á, về mặt gì ạ, nếu mà chùa mà không có sư, các cụ ngày xưa nói thế nào nhỉ, miền Bắc chúng ta các cụ nói là chùa không sư thì hư mất gì, hư mất vãi, đúng không? Ngày xưa miền Bắc chúng ta hay gọi các Phật tử gọi là vãi. Cái từ vãi này là gì, là chỉ chung cho các Phật tử, các cụ ông và các cụ bà đi chùa. Nhưng phần lớn ngày xưa là các cụ bà đi chùa. Khoảng độ tầm mấy trăm năm nay, sau thời kỳ Phật pháp hưng thịnh ở nhà Lý và nhà Trần, sang thời nhà Hậu Lê, thì cho đến nhà Nguyễn, nhất đến thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ gần đây, thì Phật giáo miền Bắc chúng ta có thể nói thì so với thời nhà Lý, nhà Trần và Tiền Lê, thì cái thời điểm đỉnh điểm hoàng kim của Phật giáo Việt Nam chúng ta thì phải nói là gì, mấy trăm năm đi xuống, từ thế kỷ thứ 14 cho đến thế kỷ thứ giữa thế kỷ, gần cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ thứ 21 này đó, Phật giáo miền Bắc chúng ta có thể nói mới bắt đầu gì, khởi sắc, mới bắt đầu khởi sắc. Cho nên mấy trăm năm như vậy, 600 năm, trên 600 năm như vậy, tất nhiên là cũng có lúc Phật giáo Việt Nam và miền Bắc chúng ta trong thế kỷ thứ 17 á, thì có một số các vị thiền sư như thiền sư Chân Nguyên và một số các vị thiền sư là gì, cực lực là xiển dương Phật giáo, đặc biệt là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên là cũng được khoảng mấy chục năm xuất hiện các vị nhân tài, các tổ sư kiệt xuất như vậy, cho nên cũng vực lại Phật giáo một tí. Nhưng mà xong rồi các ngài tịch đi một cái, không có người kế vị để tiếp tục cái sự nghiệp gì, hoằng pháp. Vì vậy mà Phật giáo miền Bắc Việt Nam chúng ta lại từ từ đi xuống và rơi vào cái giai đoạn có thể khủng hoảng các sư. Đại đa số là gì, chỉ ở để trong chùa và đi cúng đi bái thôi, rất ít người có thể hoằng pháp được, rất ít người. Có rất nhiều yếu tố chứ không phải là đổ cho mình các sư không. Ví dụ như là thời Pháp thuộc thì đất nước đang chiến tranh, chống Mỹ thì cũng đất nước đang chiến tranh, tất cả nhân dân tiền tài vật chất, nhân lực vật lực đều là dồn cho cái vấn đề gì ạ, số một là giải phóng đất nước, như là Bác Hồ đã dạy á, chủ trương lúc đó là gì, đánh ba cái thằng giặc, đó là thằng giặc gì ạ, giặc đói, giặc dốt và giặc gì, giặc ngoại xâm. Ba cái thằng giặc đó là ưu tiên được gì, được gì, được đánh trước đã, thì sau đó mới đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân, rồi mới học tôn giáo hay là mới tu tập, mới xây chùa làm chiền, xây nhà thờ nhà họ gì vân vân, chả biết. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là dồn cho hết gì, tiến tuyến thì đánh chiền, tiền tuyến thì đánh giặc, hậu phương thì sản xuất kinh tế và gì, xóa nạn mù chữ, sản xuất kinh tế để xóa giặc gì ạ, đánh giặc gì, giặc đói, học cái chữ để xóa nạn gì, giặc gì, giặc dốt, dồn kinh tế sức người nhân lực vật lực ra tiền tuyến để đánh gì, đánh giặc ngoại xâm. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà cả trăm năm trời ở miền Bắc chúng ta cũng rất khó để mà hoằng pháp lợi sinh được. Vì vậy mà tăng ni, các bậc nhân tài á, thì thường là gì? Ẩn dật về những các ngôi chùa gì, các ngôi chùa ở dưới lũy tre làng, các ngài tự đi cày đi cấy lấy để sinh hoạt mà ăn. Ví dụ như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo chúng ta bây giờ, ngài ẩn dật trong một cái ngôi chùa rất là nhỏ ở ngoài một cánh đồng rất là xa khu dân cư. Xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi, ngày xưa ngài chưa lên ngôi vị pháp chủ ạ, đi đến ngôi chùa của ngài mà phải ngày Tết mà chúng tôi đi xuống chúc Tết. Khi đó ngài còn làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học, là thầy giáo trực tiếp của chúng tôi á. Ngày Tết mà đi á, lội, xin thưa các vị, vào cái ngày trời mưa, lội vào cái chùa từ cái nghĩa trang cách khoảng độ mấy trăm mét ngôi chùa của ngài á, vào tới phải lội, phải xách dép lên mà lội. Cái đất mà đường đất không có bây mà cũng không có mạt gì cả, toàn đất thôi, mưa là lội lõm bõm và phải xách dép lên mà đi mới vào được chùa của ngài. Đó, ngài ẩn dật như thế. Các bậc cao tăng thì gặp được cái thời mà không thể thuyết pháp được thì các ngài gì? Ẩn dật. Các cụ gọi là gì? Ẩn để chờ thời đó, chứ không phải là ẩn là gì, là yếm thế. Hay là như là cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá chẳng hạn, đức độ của ngài như thế nhưng mà gì? Ẩn. Khi mà nhân duyên chín muồi thì trường trung cấp Phật học Hà Tây được thành lập thì ngài ra làm gì? Hiệu phó. Khóa học chúng tôi ngài làm hiệu phó. Ngài không lên dạy buổi nào, nhưng mà mỗi khi ngày khai giảng hoặc đến ngày đại lễ, ngài lên ngài ngồi chứng minh thôi, tăng ni nhìn thấy ngài thì hoan hỷ lắm. Nhìn thấy cái gì? Tôn tướng của ngài là gì? Ai cũng hoan hỷ. Cái đức hạnh của ngài lên cái ngồi đấy thôi một cái là gì? Tăng chúng hoan hỷ. Không cần ngài phải nói. Nhìn thấy hòa thượng thôi, ra lễ ngài mà ngài cười, mà ngài ai mà được ngài xoa đầu cho một cái nữa thì thôi, cả ngày không cần phải ăn vẫn thấy no. Đấy. Cái đức mà các cụ mà ngày xưa nói là cái đức. Nhưng mà các cụ thì ẩn. Cái thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ các ngài ẩn. Nhưng đến cái thời chúng tôi được mở trường một cái, trước đó và thời chúng tôi một cái thì được mở trường thì các ngài gì? Các ngài ra, các ngài dạy. Các ngài dạy đem cái tâm huyết, đem cái gì? Ánh đạo. Đem cái tâm sáng của mình, cái nguyện sáng của mình và cái gì? Cái lực tu, sức tu bao nhiêu năm của các ngài á, để truyền vào gì? Truyền vào, mình cứ nói nôm na gì? Đem cái dòng máu của các ngài để truyền vào dòng máu của tăng ni trẻ. Và do đó mới có gì? Những vị tăng ni trẻ như chúng tôi sau này. Nếu mà các ngài ngày xưa, các ngài lên giảng mà cứ bảo ôi dồi ôi, tu hoằng pháp làm cái gì, thì học mà đi cúng đi bái đi xong rồi thì có tiền mà tiêu. Nếu mà thế thì hôm nay tôi không thể ngồi đây được. Anh em huynh đệ cái lứa học của chúng tôi bây giờ không thể. Thầy thì làm việc giáo hội từ trung ương đến địa phương, thầy thì chuyên đi giảng dạy, thầy thì chuyên đi xây chùa, thầy thì chuyên đi hoằng pháp làm cái này cái nọ. Khoa học chúng tôi ấy, khoa học trung cấp của chúng tôi nó có 10 anh em huynh đệ thì một thầy đã mất rồi, còn 9 thì bây giờ còn 9 thì đếm trên đầu ngón tay thì cũng được 5-6 người hoằng pháp rất là tốt, làm công việc xã hội rất là tốt. 10 vị tăng ni thì có hơn 100 một chút xíu, nhưng mà thì cũng khá, cũng phải được 20-30 thầy có thể làm được các việc xã hội, hoằng pháp cũng được 5-7 thầy. Đó, nhờ cái nhiệt huyết của các cụ, của các tổ, các ngài để truyền cho. Ẩn để làm gì ạ? Ẩn để đem cất cái gì? Cái khi mà đất nước chiến tranh loạn lạc, cơ hội hoằng pháp không có, thì các ngài gì? Rút vào những lũy tre làng, những ngôi chùa gì? Những ngôi chùa có thể nói là gì? Rất nhỏ bé, nằm gọn dưới những lũy tre làng, thậm chí là những nơi xa dân cư, rất ít người qua lại. Các ngài là gì? Tự cày, tự cấy, tự cuốc, tự gì? Tự làm lấy để ăn. Dân ai mang đến cúng thì mang, chả mang đến thì thôi. Các ngài cũng chẳng gì quan tâm đến cái chuyện gì ai đến chùa hay không đến chùa. Miễn là gì? Các ngài được yên để giữ cái gì? Giữ cái ngọn lửa trí tuệ, cái lòng từ bi nhiệt huyết của gì? Của Tam Bảo, của Phật Tổ, để trao cho hậu sinh, trao cho những cái người gì? Những vị tăng ni là những người kế tục cái sự nghiệp có thể hoằng pháp khi mà đất nước hòa bình. Chúng ta thấy chiến tranh thì hoằng pháp rất khó. Cũng hoằng được nhưng mà rất khó. Cho nên đất nước hòa bình, các chính sách của Đảng, của Nhà nước ủng hộ các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thì các ngài đem cái nhiệt huyết, bơm cái bầu nhiệt huyết vào trong tâm khảm của tăng ni trẻ, trong đó thì có chúng tôi. Vì vậy hôm nay thì chúng tôi mới ngồi đây được. Cho nên tất cả những cái việc mà phải nói với các quý vị, chúng tôi ngồi ở đây được, thuyết kinh giảng đạo được, hướng dẫn cho tăng ni tín đồ Phật tử tu tập được, không phải là gì ạ, tự chúng tôi có thể làm được. Nó rất nhiều các yếu tố. Có yếu tố gì do thầy tổ tác thành, có yếu tố gì do các hòa thượng, các đấng gì cao tăng thạc đức như vậy hun đúc huân tập và gì và tôi luyện cho, rèn luyện cho. Các cụ ngày xưa chúng ta thường hay có nghe nói cái câu là gì nhỉ, lửa thử vàng, gian nan thử sức, đúng không? Chúng ta phải có một cái thời gian rèn luyện, tôi rũa, sau này mới gì mới thành tựu được. Hoặc các cụ nói gì, có công mài sắt có ngày lên kim. Các cụ là những người gì, các hòa thượng, các vị tôn túc ấy là gì, mài rũa ra chúng tôi, thấy chúng tôi là gì, những vị tăng ni trẻ, nó chỉ là một thanh sắt thôi, đúng không? Một cái thanh sắt thôi, các cụ gì mài rũa 8 năm trời, 10 năm trời, mười mấy năm trời để cho nó thành những gì, những cây kim. Chứ không phải không, các cụ không mài, không rũa, không dạy á, thì bây giờ chúng tôi gì chỉ là những vị tăng gì đi cúng đi bái thôi. Những vị tăng, những vị ni gì suốt ngày đi cúng đi bái, kiếm tiền và gì xây chùa xong rồi hưởng thụ vậy thôi, và hết cuộc đời mình nhắm mắt xuôi tay, chả biết về Tây Phương hay là vào địa ngục cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà trước khi chết thì làm một cái pho tượng đặt lên trên bàn thờ ra, còn kệ xác chả biết. Cứ mùng một ngày rằm ta được phẩm oản quả chuối, người dân phải Phật tử đem lên cúng đã, đúng không? Không biết là vãng sinh hay là giải thoát hay là đọa tam đồ, không cần biết, miễn là trước khi chết có một ngôi tháp nhân dân và có đệ tử, thì sau khi tao chết thì cho tao vào trong tháp, nhập tháp cho tao, và có một pho tượng ở trên thì ban tổ, mùng một ngày rằm thì mày cúng Phật cúng tổ, mày cũng phải gì cúng tao, thế là ổn. Nhưng không, được sự hun đúc, sự huân tập của gì? Của thầy tổ, của chư tôn túc trưởng lão, những cái bậc gì các ngài gọi là đạo hạnh, nhưng mà gì ở ẩn, nhưng mà thấy nhân duyên đến thì vẫn ra để truyền bá giảng dạy cho lớp tăng ni trẻ hậu sinh, động viên rèn luyện các vị ấy để sau này gì thành những pháp khí ở trong tông môn, thành pháp khí trong tông môn. Cho nên cái việc gì hoằng pháp quan trọng lắm các quý vị, hoằng pháp rất quan trọng. Vì vậy mà chúng ta thấy ở bây giờ cái công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đặt lên gì, có 12 ban viện, 12 ban và một viện là 13. Thì cái ban hoằng pháp và ban hướng dẫn Phật tử chỉ đứng sau cái công tác gì tăng sự và giáo dục tăng ni. Trong 12 ban đó, thì cái ban đầu tiên, ban quan trọng nhất là ban tăng sự. Ban tăng sự thường là do gì ạ? Do hòa thượng chủ tịch hoặc là hòa thượng phó chủ tịch Trung ương Giáo hội làm gì ạ? Làm trưởng ban tăng sự. Ở tỉnh á, ở thành phố á, thì thường là do hòa thượng trưởng ban trị sự sẽ làm trưởng ban tăng sự. Vì cái ban này á là cái ban gì? Cái ban là gọi là quản lý tăng ni trong cả một tỉnh, nếu mà quốc gia thì trong cả một nước. Cho nên cái ban tăng sự này phải là ban quan trọng nhất. Ban tăng sự là ban quan trọng nhất. Sau ban tăng sự là đến ban gì? Ban giáo dục tăng ni. Giáo dục tăng ni tức là sao ạ? Mở trường sơ cấp, trường trung cấp, trường cao đẳng, học viện và sau đại học Phật giáo. Bây giờ Phật giáo Việt Nam có sau đại học rồi, đó làm luận án thạc sĩ rồi tiến sĩ Phật học. Để làm gì? Để đào tạo ra những vị tăng tài. Đào tạo vị tăng tài để có những người kế tục trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh lâu dài về sau. Tăng mà không được học thì tăng không thể hoằng pháp được. Cho nên phải học. Nhưng học bằng cách nào thì có nhiều. Có thể đến trường lớp học, hoặc là gì học tại ở chốn gì, chốn tùng lâm chốn tổ. Ngày xưa chúng ta thấy các chốn tùng lâm chốn tổ gì là nơi thì mở trường học cho tăng cho ni. Nhưng bây giờ thì sau năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các hệ phái thành một gì? Thành một Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất duy nhất, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và từ đó Chư Tôn Túc Trưởng Lão, Hòa Thượng Thượng Tọa, Ni Trưởng Ni Sư thì cũng đã bắt tay ngay vào cái việc đầu tiên, đó là mở các trường đào tạo tăng tải từ năm 1981 cho đến nay. Đó. Và cái việc đào tạo tăng tải là không thể thiếu trong giáo hội cũng như trong sơn môn. Bây giờ thì thường bây giờ có hai cái hệ thống đào tạo tăng tài. Một là đào tạo theo gì? Hệ thống của giáo hội, đó là theo học các trường sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và học viện, và sau đại học, học viện Phật giáo. Và một cái hệ thống gọi là đào tạo theo kiểu sơn môn, như là gì ạ? Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền phái Trúc Lâm Đà Lạt, thiền phái các hệ thuộc về thiền phái Trúc Lâm, do Đại trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, ngài gì? Ngài là người đứng đầu của cái thiền phái ấy. Ngài là người có công lớn trong việc khôi phục lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, và đang cực lực truyền bá thiền phái ấy. Và cái phương pháp đào tạo tăng ni tài ba xuất chúng cho thiền phái ấy được đào tạo ở ngay ở trong thiền viện, các hệ thống thiền viện của Hòa Thượng. Đó. Và chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta còn có một vị thiền sư nổi tiếng đi hoằng pháp ở nước ngoài, đó là Đại Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ngài cũng đào tạo tăng ni của Ngài ở trong hệ thống gì? Thiền viện của gì? Của Ngài. Trong thiền viện của Ngài, chứ không cho gửi đi đào tạo ở ngoài các trường ngoài. Và một số các thiền viện ở trong miền Nam nữa, ở trong miền Trung nữa, các ngài cũng đào tạo cái thiền viện chuyên tu á, cái tu viện chuyên tu á, thì họ đào tạo tăng ni theo gì? Theo hệ thống chốn tổ, chốn Tùng Lâm, chốn tu viện, chốn thiền viện, như cách đào tạo ngày xưa, đào tạo chuyên tu mà, thì sẽ hướng ra một vị chuyên tu. Mà ở đây tăng ni ở chùa Khai Nguyên chúng ta thì cũng có hai hướng đào tạo. Thì cái hướng đào tạo á, mà thầy chú trọng nhất á, đó là cũng đào tạo theo chốn tổ, theo chốn Tùng Lâm, theo sơn môn. Có một số những vị thì gửi đi học qua các trường cao đẳng và học viện Phật giáo, thậm chí là có thể tới đây sẽ gửi một số những vị đi sang gì, đi du học ở nước ngoài như Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, vân vân. Vì tăng ni chúng ta thì có đông, cho nên có thể gửi đi để đào tạo, để học thêm những cái cách gì, cái cách hoằng pháp và tu tập để cho nó mở rộng đạo tràng, mở rộng sơn môn của chúng ta ở trong tương lai. Đó là cái cách giáo dục đào tạo tăng tài. Cho nên cái việc đào tạo giáo dục tăng tài để cho người có người hoằng pháp, mình có nói nôm na là cho người kéo xe và có người lái xe, cái kiểu có người đẩy mà không có người kéo người lái là không được. Mà một mình người đẩy, một người kéo người lái mà không có người đẩy thì rất là nặng nề, rất là mệt nhọc, mà thậm chí chúng chẳng làm nên cái tích sự gì. Một vị sư mà gì, giỏi đến đâu thì giỏi, mà không có Phật tử đến để hộ pháp, để cúng dường, để hoằng pháp, để nghe pháp, để thỉnh pháp, để hộ pháp, thì chúng ta thấy ngôi chùa đó cũng chỉ là một ngôi chùa gì ạ, một ngôi chùa nhỏ thôi. Giỏi đến đâu mà không độ được tín đồ Phật tử, không cảm hóa được tín đồ Phật tử và người dân thì Đức Phật nói là gì ạ? Hạng người đó là hạng người tu gì ạ? Tu cho mình. Tu cho mình chứ không phải tu cho người. Ở trong ngày xưa chúng tôi đọc cái quyển một cái quyển luận nào đó tôi không nhớ lắm, nhưng mà nói gì? Các tổ mắng những cái người mà chỉ tu cho bản thân, không đem lợi ích gì cho Phật pháp và cho xã hội á. Các cụ nói thì hạng người đó gọi là ngưu châu thảo kế. Ngưu châu thảo kế. Tức là gì? Các cụ, các tổ ngày xưa mắng những hạng người mà chỉ tu cho bản thân, không đem lợi ích cho chúng sinh, không báo Phật ân đức, không tiếp dẫn hậu lai á, chỉ nghĩ đến cá nhân mình á, đó gọi là gì ạ? Cái kẻ ấy, cái người ấy chẳng khác gì con trâu suốt ngày chỉ nghĩ tới gì ạ? Duy nhất, một việc duy nhất là ăn cỏ, uống nước và đi ngủ mà thôi. Đấy, ăn cỏ uống nước và đi ngủ. Đi cày nó có nghĩ đến đâu các vị? Ông chủ dắt về bắt nó đi nó mới đi đấy chứ. chứ có phải tự nhiên nó cứ nghĩ đến đi cày, nó sẽ đi cày đâu. Đến giờ là nó vào nó gọi chủ để cho tôi đi cày để tôi tạo công đức đâu, không có. Vào nó vẫn ngủ, nó vẫn nhai cỏ, móm mém ra, cuối cùng ông chủ phải gì ạ, phải xỏ mũi dắt nó đi nó mới đi chứ. Đó cho nên các cụ các tổ ngày xưa nói những cái người mà chỉ tu cho bản thân, gọi là những hạng người đó gọi là ngưu châu thảo kế. Đó, chỉ nghĩ đến gì ạ, giống như con trâu ngu đần, chỉ nghĩ tới gì ạ, cỏ nước, nghĩ đến ăn uống mà thôi. Đó, các cụ mắng như vậy, mắng đau như vậy đấy các quý vị, không phải đơn giản đâu. Các tổ ngày xưa mắng những cái người đó đau như vậy đó. Đó. Cho nên người hoằng và người hộ để cho chính pháp của Đức Phật được xương minh, khiến cho chúng sinh được nhờ ơn mà được tế độ rất quan trọng. Miền Bắc chúng ta có cái câu các cụ nói là sư với vãi như vải với gì nhỉ, như vải với nâu. Sư với vãi như vải với nâu. Tăng ni và Phật tử thì phải luôn luôn đoàn kết thì mới làm cho Phật pháp hưng thịnh được. Đó. Làm cho Phật pháp hưng thịnh được. Cho nên Phật phó chúc trước khi nhập niết bàn, ngài phó chúc cho các đệ tử việc hộ pháp đó là gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, cúng dường gì? Cúng dường tăng ni về những phẩm vật, đồ ăn, thức uống, hương hoa, đèn nến đem để dâng cúng gì? Cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng. Còn những vật dụng cần dùng hàng ngày như quần áo, vải vóc, rau dưa, tương muối, cà kiếc vân vân đó, nói chung là gì, những nhu yếu phẩm thực phẩm hàng ngày đó để cúng dường cho gì? Cho tăng. Trước là đem dâng lên cúng Phật, cúng pháp, dâng lên trên Tam Bảo, hoặc là gì? Đến bạch gì, bạch trước gì? Tam Bảo, bạch trước quý thầy, chúng con cúng dường Tam Bảo để hộ trì Tam Bảo, khiến cho Phật pháp gì được hưng long. Trước thì dâng lên, đem lên cúng dường Tam Bảo, sau là gì? Tam Bảo đây là chỉ cho gì? Phật, pháp và tăng, các vị thánh tăng, các ngài chứng cho. Còn các vị phàm phu tăng như chúng tôi này là những người gì? Những người có hình dáng Tăng Bảo, đang tu tập theo con đường gì? Con đường mà Phật đã dạy, để hướng tới gì? Từ phàm phu tăng thành gì ạ? Thành hiền tăng và thành thánh tăng, rồi thành gì? A La Hán, thành Bồ Tát, nhân đến thành Phật. Tất cả chư Phật cũng đều gì? Đều như chúng tôi này mà thành. Đều như hàng các chúng phàm phu tăng như chúng tôi này thì mà thành. Tất cả chúng Bồ Tát, chúng A La Hán cũng từng đã đi qua những bước từ phàm phu tăng như chúng tôi này mà thành. Cho nên các vị thấy không? Đầu tiên Phật dạy thì đem cung kính dâng lên như vậy, dâng lên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng lại dành cho ai? Lại dành cho những người đệ tử sáng chiêu chiều mộ. Thế nào là sáng chiêu các vị biết không? Sáng chiêu tức là sáng sớm á, mới sáng sớm 4 giờ sáng mọi người vẫn đang ngủ khò khò, nhất là mùa đông rể giá lạnh 2 3 5 7 độ C á, mọi người vẫn ngủ khò khò đắp chăn không muốn thò đầu ra. Nhưng các sư từ, sư ông, sư chú, sư bác, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, cho nên các chú tiểu, chú điệu ở trong chùa đều phải gì ạ? 3 rưỡi 4 giờ đều phải gì ạ? Lạnh thế nào thì lạnh, thân thể thì các vị biết rồi. Thân xác do cha mẹ sinh ra, ai mà chẳng đau yếu, chẳng bệnh tật, chẳng gì ạ? Chẳng nóng lạnh như nhau, đúng không? Nhưng mà người ở ngoài đời đến giờ đó vẫn đắp chăn chùm ngủ khò khò được. Còn người xuất gia chúng tôi thì phải gì ạ? Phải rèn luyện, phải chịu khó, phải chịu khổ, và phải gì? Rèn luyện thân thể của mình, rèn luyện đạo đức của mình, giới đức, đức hạnh của mình. Cho nên cái giờ đó Đức Phật bảo thì không được ngủ nữa, phải đi dậy để học, để tu. Chứ đâu có nghĩa là sửa mà. Tu có nghĩa là sửa trong nhà Phật, chứ tu có nghĩa là sửa. Cho nên đến giờ đó dậy để tụng kinh, để niệm Phật. Đầu tiên là dậy sáng, cái việc đầu tiên mở cửa chùa và thắp gì? Thắp đèn, dâng nước để cúng Phật. Sau đó mới gì? Đầu tiên như ngày xưa, xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi còn đi làm tiểu á, ở trong chùa Hương, ở trên chùa Thầy á, cái việc đầu tiên trong buổi sáng sớm dậy, mở cửa chùa và thắp hương, lên đèn. Sau đó nếu mà sư phụ lên chùa tụng kinh thì lên thỉnh sư phụ lên chùa tụng kinh. Còn mình á, chú tiểu thì đi xuống dưới nhà tổ để cảnh sách. Còn trên chùa thì sư phụ tụng kinh. À, ngày xưa chúng tôi đi tu, đi làm tiểu là như thế. Đó. Đấy, buổi sáng sớm thì như gọi là sáng chiêu. Chiêu tức là gì? Có thỉnh gì ạ? Thỉnh Đại Hồng Chung. Những cái ngôi chùa lớn, những tổ đường, tổ đình lớn ngày xưa là buổi sáng là có thỉnh chuông. À, thỉnh Đại Hồng Chung đó, cũng ba hồi Đại Hồng Chung của buổi sáng để thức tỉnh mộng mê nhất. À, gọi là làm gì ạ? Làm cho cái người còn mê rồi thì thức tỉnh để mà gì? Mà dậy thôi, cũng đừng có ngủ nữa. Ví dụ như Phật tử chúng ta này, này nhà mà ở gần chùa, nghe thấy tiếng Đại Hồng Chung chuông chùa, ô thầy dậy rồi. Thế thôi mình thầy dậy, thầy còn dậy được, hòa thượng còn dậy được, mà hòa thượng già hơn mình, hòa thượng còn dậy được. Huống chi mình thì mình còn trẻ hơn, hòa thượng là người xuất gia cầu đạo. Hòa thượng còn gì? Còn dậy được, huống chi là mình cầu vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh giải thoát mà mình chẳng dậy hay sao? Thôi nghe tiếng chuông, hòa thượng dậy mình cũng gì? Cũng phải dậy. Đó. Hoặc là ngày xưa chưa có đồng hồ nhiều, không phải nhà ai có một cái đồng hồ đâu, báo thức đâu các quý vị. Cho nên mỗi khi nghe tiếng chuông buổi sáng thì những người dân mà họ dậy đi làm ăn, đi buôn, đi bán, đi chợ, đi búa hay đi làm cái gì đó, 4 giờ sáng họ cũng gì? Cũng lục tục nghe tiếng chuông để mà dậy. Đó. Nghe tiếng chuông để mà dậy. Đó. Cho nên gọi là sáng chiêu. Chiều mộ thì cứ mỗi khi thì chiều chiều, cứ khoảng 5-6 giờ mặt trời chuẩn bị lặn nó, thì chúng ta lại nghe thế thì các sư vào tụng kinh thí thực và thỉnh đại gì? Đại Hồng Chung để phổ độ chúng sinh chìm đắm ở trong ba đường ác đạo. Sáng thì là gì? Gọi là thức tỉnh mộng mê nhân. Chiều thì gọi là gì ạ? Là phổ độ gì? Quần sinh khổ đau trong ba đường ác đạo, gọi là phổ cùng tam tế. Đó. Phổ gì? Phổ cập tam tế, rộng độ gì? Chúng sinh. Sáng thì giác ngộ chúng chư thiên và loài người. Đấy, đừng có ngủ nữa, dậy mà gì? Dậy mà tu. Chiều thì cái lúc thỉnh chuông đó cũng đồng nghĩa với cái lúc ở trong gì? Trong chùa thì thầy và các sư là tụng kinh A Di Đà xong bắt đầu là gì? Thí thực. Còn ở ngoài các chuông á thì thường là gì? Chú tiểu hoặc là bà vãi ra gì? Ra thỉnh chuông. Thỉnh chuông để làm gì? Mỗi khi tiếng Đại Hồng Chung đó gióng lên vào buổi chiều ấy thì thập điện Diêm Vương, các vị quỷ thần ngưu đầu ngục tốt gì cho các tội nhân ở dưới địa ngục là tạm thời được dừng cái việc gì chịu khổ do hình phạt. À. Và khi nghe tiếng chuông như vậy, cái tâm của những tội đồ tội khổ ở trong địa ngục á, ngạ quỷ á, tự nhiên nó thấy gì? Ô, nghe thấy tiếng chuông được nghỉ rồi, được ăn rồi. Giống như chúng ta thấy này, những người mà bị đi tù á, đi ra lao động hay bị nhốt, đến giờ nghe kẻng bong 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 một cái là một hồi kẻng nó lên, có nghĩa là đến giờ này là chuẩn bị được ăn gì? Được ăn cơm. Tất cả đang làm gì cũng gì? Dừng lại để đi ăn. Đang tắm, đang rửa cũng gì? Bỏ ra chạy đấy để đi ăn, không ăn nhanh gì? Hết phần. À, đó, thì cho nên ở đây cái buổi chiều mặt trời chuẩn bị lặn thì chúng ta thấy sáng chiêu chiều mộ là như thế. Tăng ni Phật tử chúng ta thấy, chúng ta đừng có nghĩ là không có lợi ích gì cho dân tộc đâu, đừng nghĩ như vậy. Cái lợi ích đó là ích gì? Không nhìn thấy bằng con mắt thường thế tục, nhưng mà chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói gì? Âm mà loạn á thì dương có yên không? Yên không các quý vị? Yên không? Không yên. Các cụ có Phật tử thấy không? Các cụ có Phật tử cứ xem nhá. Mồ mả. Gia đình dòng họ nhà chúng ta đang yên ấm như vậy. Tự nhiên bọn trẻ trâu nó đến là đào nó bới. Buổi chiều tối có khi thì tự nhiên rừng rực đứa trẻ hoặc là một người nào trong nhà đó, hoặc là rừng rực là lăn ra để ốm sốt sình sịch ra. Hoặc là tự nhiên là cứ đứng lên để kêu gào, để khóc, để thế này thế nọ thế kia. Sáng hôm sau ra xem mới thấy gì? Cái ngôi mộ tổ hay là ngôi mộ các cụ á, bị mấy đứa trẻ trâu á, xin lỗi các vị gì, nó tiểu bậy hoặc là gì, nó bậy lên trên đó, hoặc là con trâu con bò gì nó đến nó húc á, ngày xưa nó đến nó mài sừng á, nó húc á, hoặc là gì có người ta đào chuột, đào chiếc gì, đào rắn, đào chuột gì nó đào á, làm cái lễ gì, ngày sáng hôm sau sắm cái lễ ra để làm cái lễ tạ và hoàn long mạch lại và đắp trả lại hoặc xây trả lại cho nó ấy một cái gì, xong ngay, khỏi ngay. Nào ai giải thích được? Có cái chuyện đó không? Có không các Phật tử, hay là tôi nói sai? Có thể một vài các ông thầy, một vài ông thầy chùa đó, tôi nói với các quý vị, một vài ông thầy chùa ở miền Bắc chúng ta thì cái này thì thường là không có, nhưng miền Nam một vài ông thầy chùa do gì, do không hiểu được cái bản chất, cái văn hóa của cái gì, của người miền Bắc chúng ta và cái tín ngưỡng tâm linh ở khu vực phía Bắc chúng ta. Thầy nói ngay đất nước Việt Nam thôi, một số các gì, các quý thầy lên ngồi trên bục giảng bác hết, bác rằng gì, không có cái chuyện đó, chết đi là gì ạ, làm gì có cái chuyện mà về để đòi con cái thế này thế nọ, để báo mộng cho con cái này thế nọ, để nhập vào con cái con cháu thế này thế nọ, họ hàng thế này thế nọ thế kia. Ông ấy nói như thế là vô tình là bác đi cái quy luật nhân quả của Phật đã nói hay sao, đúng không? Có nhân quả tức là có luân hồi, mà có luân hồi tức là có luân hồi trong gì, trong 6 đường cơ, chứ không phải luân hồi trong gì ạ, trong một đường. Chết đi lại được làm người đâu, không phải ai chết đi cũng được sinh ra trở lại làm người. Cho nên Đức Phật nói 6 đạo luân hồi, chết đi có phúc để lên trời, vừa thì gì, Atula thần tiên, vừa nữa thì gì, thiện ác đều có thì làm người, mà làm người thì cũng tùy theo có phúc và không có phúc, nhiều phúc và ít phúc. Mà dưới người thì gì ạ, là súc sinh. Mà dưới súc sinh nữa thì ở trong cái đường gì, giữa cái đoạn gì, súc sinh cũng chẳng phải, quỷ cũng chẳng phải, họ ở dưới quái âm, lúc đó họ coi cái ngôi nhà của cái mộ của họ chính là cái ngôi nhà của họ gì, những cái ngôi nhà đó, ngôi nhà tạm, sống trong một thời gian tùy theo phúc báo và thọ mạng của mỗi gì, của mỗi người. Có người thì có thể được vài chục năm, có người thì được vài năm, có người thậm chí vài tháng, có người thì vào hôm trước hôm sau thì được đi đầu thai, thì đó chỉ còn lại gì, ngôi mộ. Có người thì được đầu thai, được thoát hóa ngay, thì cái thân xác đó chôn xuống nó chỉ là cái gì, ngôi mộ không. Nhưng có trường hợp qua 49 ngày thần thức không đi đầu thai được, đây luận Đại Trí Độ nói tôi dẫn chứng, qua 49 ngày thần thức không đi đầu thai được, cho chấp gì vào cái ngôi mộ đó, cái thân thể ấy, cho nên qua 49 ngày định nghiệp ác cũng gì, cũng không quá ác để đọa ba đường ác, thiện cũng chưa đủ thiện để đi đầu thai lại làm người và trời cũng như Atula, cho nên qua 49 ngày họ không đi được nữa, và họ ở lại cái ngôi mộ đó, coi cái thân xác của họ là ngôi nhà, cái quan tài và cái ngôi mộ của họ chính là ngôi nhà để họ đi ra đi đi vào. Cho nên những ngôi mộ đó mới gì, mới có linh, mới có khí, và mới có gì, có thiêng, có linh khí, và có gì, có thần thức, có gì, có những cái sự linh thiêng ở trong đó. Cho nên có những ngôi mộ chúng ta thấy đào bới, thậm chí thì đem vứt cái đống xương đó lỏng chỏng ra dẫm đạp lên cũng chẳng sao, thần thức họ đi vãng sinh hoặc đi gì, đi thoát hóa mất rồi còn gì nữa mà sao, hoặc là đọa trong ba đường ác mất rồi thì có gì nữa mà sao. Nhưng thần thức, cái trường hợp mà còn ở trong ngôi mộ ấy, sờ vào mà xem biết ngay, biết ngay. Đấy, ngày xưa tôi còn bé là trẻ chăn trâu, tôi bị một trận rồi, bảo là có cái ông, có cái mộ, cái trường hợp này già trẻ gái trai trong quê tôi ai cũng biết, cái mộ cái người mà cái trường hợp này là nói là không có chủ nữa. Cái nghe các cụ trong quê là già kể là ngày xưa có một cô gái chăn trâu, chăn trâu chăn bò á, mang thai bị chửa, có chửa đó, nhưng mà có chửa gì, không chồng, không chồng mà chửa. Thế cô ấy mới đi chăn trâu chăn bò thuê, thì hôm đấy thì không biết là trời mưa làm sao đó hay như làm sao đó, thì không biết thế nào mà cô ấy chết. Chết đó mấy ngày sau mới phát hiện ra, phát hiện ra một cái thì bắt đầu là cái mối ấy, nó đùn lên, nó đùn lên, chỉ còn có một chút cái đầu và cái gì, cái chân nữa thôi, đùn hết. Khi mà người phát hiện ra thấy cái đầu cái chân như thế, mối nó bùn rùn hết, là mọi người cũng sợ chẳng dám gì nữa. Cho nên để đến mấy hôm sau nữa, thì qua đêm hôm đó mấy hôm sau, mối nó cũng đùn hết cả chân cả đầu lên, thành một gì, một ngôi mộ. Và cái mộ đó từ đó trở đi thì nó rất thiêng. Mà thường thường những người nào mà hôm nào cháy nắng trời trời, bất cứ già trẻ gái trai ai đi qua khu đó đều thấy nghe tiếng gì, nghe tiếng khóc thảm thương, và nghe thấy cái tiếng gì, ném đá lào xào đã. Cho nên trẻ trâu ngày xưa chúng tôi đi qua chỗ đấy, tôi cũng thuộc dạng trẻ trâu gì cũng tinh nghịch. Lúc đầu thì cũng nghĩ là chả sợ đâu, nhưng mà đi qua cái chỗ đấy bị một lần, cái hôm mà đi tìm bò, ngày xưa tôi đi chăn bò, đi tìm bò, đi qua cái đoạn đó một cái, hôm đó là trời cũng bắt đầu là chuẩn bị mưa, gió bay mù mịt và mây đen kéo tới nở mầm, tự nhiên cứ nghe gì lào xào ở ngay trong rừng, tưởng là con bò của mình nó ở đấy. tưởng là con bò nó ở khu vực đấy. Đi vào thì cứ thấy cây nó rung, cây nó rung, cái bụi cây nó rung bần bật. Ngày đấy lúc đó chưa biết chỗ đó là có mộ đâu, có biết đâu thì sau này về mới nghe các cụ kể à, thì mới biết đấy chứ. Thế là vào đấy, vào tới đây xem thì bắt đầu thì cứ nghe nó cây nó rung bần bật ở chỗ đó. Xong được một tí thì cứ nghe thì cái tiếng gì nó thù thì. Và rồi nghe tiếng gì ạ? Tiếng như có cái tiếng của người con gái nó khóc. Bắt đầu là nghe thế một cái, bắt đầu nghĩ rằng ôi giời ma, mà cái là thôi ba chân bốn cẳng phải chạy, bỏ cả bò để chạy luôn. Đó, đấy câu chuyện có thật, ngày xưa còn bé, năm đấy là chắc 9-10 tuổi gì đó. Nhưng mà tôi phải đi gì vất vả, tôi phải đi làm từ bé, đi chăn bò từ năm còn bé bé. Năm lớp 2 đã phải đi chăn bò rồi. À, lớp 2 đã phải đi chăn bò rồi các vị. Bây giờ lớp 2 trẻ con các cháu chúng ta bây giờ lớp 2 ngoài này đã biết làm gì chưa? Lớp 2 xin chưa, thậm chí các vị lớp 5 nó về còn gì, còn nịnh nó mãi nó mới ăn cho bát cơm đúng không? Đấy. Nhưng lớp 2 chúng tôi là phải đi chăn bò rồi. Về phải đi học về một cái vứt túi đấy, chiều đi chăn bò, đi thả bò, thả trâu thả bò. Cuộc sống mà nó sẽ tạo nặn và tạo ra con người cứng rắn hay là yếu đuối, thông minh hay là ngu dốt. Nhưng mà ngày xưa thì thời đấy thì cứng rắn, rắn rỏi thì có, nhưng mà thông minh thì không. Trẻ con bây giờ 2 tuổi thì nó thông minh gì? Thông minh bằng cái người học học lớp 2, bây giờ nó thông minh bằng lớp 5, lớp 7 ngày xưa rồi. Nhưng mà cái sự yếu đuối của nó thì lại kém với chúng ta ngày xưa quá nhiều. Ngày xưa chúng ta học lớp 3, lớp 4, lớp 5 biết thổi cơm gì cho bố cho mẹ rồi. Bây giờ lớp 4, lớp 5 về và nịnh nó mãi nó mới ăn cho, thậm chí có người về thì bà phải bố mẹ thì ngồi bên cạnh đứa con để nịnh mãi nó mới ăn được bát cơm, mà thậm chí đi học là 4-5 rồi. Có không? Có, đặc biệt là thành phố, những cái nơi văn minh đô thị, cha mẹ chiều con thương con mà. À, cái đấy tôi nghĩ là chúng ta cũng không nên chiều nên thương quá như thế, làm cho các con của chúng ta, cháu của chúng ta nó yếu đuối. Yếu đuối. Bắt nó làm đi, cho nó tập làm đi. Tôi nói với mình phải đề phòng hết tất cả các phương án. Không có một đất nước nào gì mà hòa bình mãi mãi cả các quý vị ạ. Tôi nói thật như thế. Đùng một cái xảy ra gì ạ? Không may xảy ra chiến tranh. Không may xảy ra gì ạ? Động đất, sóng thần, lũ lụt, thiên tai, tai họa chẳng hạn. Ví dụ như ở tại Indonesia cách đây mấy hôm. Một cái trận động đất 7,5 độ Richter. Ở một cái thành phố ven biển của Indonesia. Sau động đất là gì? Chỉ có một chút sau thôi là gì? Sóng thần. Sau sóng thần đi song song với sóng thần đó là gì? Đất cát tự nhiên thì nó nát hết ra và nhà cửa cứ thế là trôi thôi. Giữa một cái đồng bằng, một cái bãi rộng lớn hàng mấy trăm mét vuông như thế này, tự nhiên đất là gì? Nó cứ nhão nát nát ra và nhà cứ thế là gì? Tụt xuống là đổ thôi. Chúng ta đây là do sao? Do cái gì? Cấu tạo, cái sự cấu kết của gì? Của cái đất á, cái địa lý á, địa chất á, ở dưới lòng đất á, nó đồng đất thì nó sập ở dưới. Nó sập xuống rồi thì đương nhiên là trên nó lơ lửng là đất cứ thế rồi đi. Nó sao ạ? Chúng ta thấy cái đất đồi nó lở bao giờ chưa? Xem trên phim không nhìn thấy trực tiếp, xem trên phim, trên ảnh rồi đúng không? Nó lở, nó lở xuống, bắt đầu nó lở chỗ này xuống, bây giờ nó lở dần, nó cứ lở dần. Nó lở cái chân thì đương nhiên ở trên thì nó cứ dịa dần ra. Thì cái vấn đề mà động đất sóng thần Indonesia vừa qua, chúng ta thấy tính đến hôm qua, các nhà chính trách Indonesia họ gì? Thông báo. Chính thức đó là gì? Trên 1.400 người đã thấy xác rồi và đã chôn tập thể rồi, trên 1.400 người. Còn lại là gì? Còn nhiều nơi hiện nay là gì? Vẫn chưa tiếp cận được. Đó, như vậy chúng ta thấy nếu chúng ta cứ chiều chuộng, thậm chí là đến 10 tuổi, 12 tuổi rồi, học lớp 5, lớp 6 rồi mà vẫn chưa biết gì ạ? Chưa biết giặt giũ quần áo cho bản thân, chưa biết thổi cơm gì. Mà cơm bây giờ thổi có khó không các quý vị? Dạy cho các con, các cháu chúng ta gì? Này, cho một gì? Từng này gạo. Ví dụ một bát gạo thì cho mấy bát nước, cắm vào cái điện là xong. Cắm vào cái ổ điện thế là xong. Nhưng thì chúng ta dạy cũng phải cẩn thận. Các cháu nó, các con các cháu nó cắm điện cũng phải gì? Cắm thì cắm ra ngoài, cầm tay ra phía ngoài á. Đừng có sờ cái tay vào gì ạ. Cái phần sắt đó mà gì cắm vào chưa, cứ thế là thế này thì chết. Đúng không? Và thấy đường một tí thì thấy cháy xém đi thì hơi nguy hiểm đó. Bây giờ nó lợi nhưng mà gì cũng có cái gì, cái hại. Con dao hai lưỡi, khi khi mà chúng ta thì làm về đồ điện, cho nên các con nó còn nhỏ, cháu còn nhỏ như vậy, phải dạy từng ly từng tí, đặc biệt là với gì? Với điện. À, ngày xưa đun củi thì cháy nhà, nhưng để cháy được nhà thì cũng khó. Nhưng bây giờ để điện giật chết một người thì thật là dễ thôi. Sơ sẩy một chút thôi, kể cả người lớn chúng ta cũng bị gì? Bị giật chết. Cho nên phải dạy, đã dạy thì phải dạy cho nó cẩn thận cái lúc để cắm điện. Các vị cứ xem cái đĩa gì? Thiên Hạ Phụ Tử. Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho các thầy giáo, các cô giáo và các Phật tử của mình, và các thầy giáo, cô giáo, các Phật tử thì dạy những người con, những người cháu, những người học trò của mình. Các vị thấy này, 4 tuổi đã học Phật Pháp, học Đạo Đức Thánh Hiền. 6 tuổi thì đã biết làm tất cả công việc gia đình. 6 tuổi đã đi học lớp 1 chưa? Bắt đầu mới vào gì? Học lớp 1. Bắt đầu vào học lớp 1 mà các vị biết không? Các em đã biết làm tất cả các công việc gia đình. Làm bánh này, nấu cơm này, quét dọn này, giặt giũ này, bố mẹ ốm biết chăm sóc cho bố mẹ này, vân vân. Làm tất cả các công việc của người lớn. Làm điện, làm đóm, sửa gì? Sửa điện, sửa điếc, làm được hết. Đó. Tất nhiên, để làm được như vậy thì không phải là dễ. Nhưng chúng ta cái việc đầu tiên dễ dễ nên dạy cho con, cho cháu. Chúng ta cái việc đầu tiên ít nhất là gì? 6 tuổi vào học lớp 1. Tắm xong là gì? Con phải đi giặt gì? Quần áo lấy. Cái quần áo nó quần áo mùa đông nó nặng, nó không giặt được thì thôi. Nhưng quần áo mùa hè, quần áo nhỏ, bình thường phải bắt nó gì? Giặt đấy. Đứng bên cạnh để dạy con nó giặt, dạy cháu nó giặt. Cho nó gì? Biết làm những cái việc cực khổ ấy. Đối với nó lúc đấy là việc cực khổ. Chứ bây giờ đừng có gì chiều nó để cứ một cái điện thoại thông minh. À, điện thoại thông minh để cho nó gì? Dùng... À, đánh điện tử suốt ngày lẫn đêm. Sau này lớn lên đó, mới bắt đầu được thầy ơi thầy cứu con với. Cứu làm sao được nữa? Không cứu được nữa các quý vị. Không thể cứu được nữa. Cho nên xin nói với các quý vị, thầy rất 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 tâm huyết cái vấn đề gì? Giáo dục tuổi thơ là như thế. Muốn là cho gì? Hậu duệ của đất nước chúng ta có ra những đứa trẻ, có ra những gì? Những tầng lớp gì? Cứng rắn, rắn rỏi trong tương lai, nói cứng rắn không đúng, rắn chắc, và có gì, có trí tuệ, và có gì, năng lực, có tâm huyết, có đạo hạnh, vân vân, có phẩm chất trong tương lai, phải uốn từ gì, uốn từ lúc còn nhỏ, còn trẻ. Các cụ chúng ta ngày xưa nói dạy trẻ từ thuở còn gì nhỉ? Từ thuở còn thơ, 17, 18 tuổi lúc đó nó hư rồi mới dạy, lúc đó mới gì, mới đến chùa bảo gì, kêu là bảo thầy thì cứu thế làm lễ chứ. Trường hợp này nhiều lắm. 15, 16, 17 tuổi học cấp 3 vào đại học rồi nó đi cờ bạc điện tử, VA, cá độ bóng đá vân vân á. Cứ lên khóc là thầy lễ với, thầy cứu với, thầy lễ cho gì? Cho cháu nhà con với. Có một đứa cháu thôi. Thậm chí có người khóc hu hu ra đi, nhà con có một đứa cháu thôi, có một cháu nội đích tôn đi, thầy cứu với. Hỏi làm sao? Cá độ bóng đá, VA, điện tử, xì ke, ma túy, cái gì cũng biết. Thậm chí thì có trường hợp thì đang ngồi trong tù rồi. À, năm ngoái lên, ngồi trong tù rồi còn lên gì? Lên thầy ơi, thầy cứu với. Con nghe người ta nói thầy giỏi lắm, thầy tụng kinh, thầy cứu con, cứu cháu nhà con với. Cứu cháu nhà con, hỏi làm sao? Vừa qua thì mấy năm trước nó chót dại. Nó buôn xỉ ke ma túy với bạn nó hút và nó đi buôn và bị phạt tù là 7 năm. Bây giờ mới có được hơn 1 năm nhưng thầy cứu với. Các vị bảo tôi cứu kiểu gì? Nào, nói xem tôi cứu kiểu gì. Xin thưa các vị, Tổng Bí Thư cũng không thể cứu được, Chủ tịch nước không thể cứu được, Thủ tướng không cứu được, Bộ trưởng Công an cũng không thể cứu được. Các quý vị ạ, có ai cứu được không? Không ai cứu được. Pháp luật là pháp luật. Pháp luật là dành chung cho tất cả những người dân, trên từ Tổng Bí Thư, dưới cho đến thì người ăn xin ăn mày, đều phải chấp hành như nhau. Đó, các vị thấy, nó pháp luật mà. Pháp luật là trên hết, pháp luật là thượng tôn. Đâu có chuyện mà đến gì nó bị buôn rồi hút chích xỉ ke ma túy, buôn ma túy mà đi tù 7 năm. Pháp luật phạt đi tù 7 năm mới ở trong tù hơn 1 năm, và lên bây giờ bảo thầy giỏi lắm. Lên là thầy tụng kinh, chắc có ai nói là thầy giảng kinh Địa Tạng. Chắc nghĩ là thầy tụng kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng để phá được địa ngục nữa, đúng không? Mở được địa ngục nữa, cho nên lên thì chắc là nghĩ là lên có khi nhờ thầy xem thầy dùng cái cách gì á, để phá gì thầy phá cửa nhà tù thì thầy, hoặc là thầy cướp ngục thì cứu nhà con, nhà con ra với, cháu nhà con ra với. Đâu có thể làm như thế được các quý vị. Không có. Phá địa ngục ở đây là phá cái địa ngục tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, biên cấm thủ, từ khi nó còn gì, còn bé. Đưa vào tâm khảm của nó thì cái hạt giống bồ đề, cái hạt giống trí tuệ, và cái hạt giống gì, cái hạt giống là một con người ngay thẳng, chính trực, gọi là gì, chính nhân quân tử. Ngay từ thuở bé đào tạo đó một gì, một con người chính nhân quân tử thì lớn lên, các vị có đưa xì ke ma túy cho nó hút, nó có hút không? Không hút. Tôi chưa phải là chính nhân quân tử, các vị có mang đến gì cho vào miệng tôi cũng nhả đi, tôi cũng vứt đi, đúng không? Hoặc các Phật tử chúng ta ngồi đấy đã học đạo rồi, là một người công dân tốt, các vị người khác có mang đến cho các vị bảo gì, một cân xì ke ma túy đi chẳng hạn, bảo đem từ đây sách ra kia thôi sẽ được 1 tỷ đồng, các vị có làm không? Không làm, vì chúng ta biết đó là vi phạm gì, pháp luật nhà nước. Đó là làm gì? Làm tổn hại đến những người, những người đồng bào, những người sống chung quanh chúng ta. Chắc chắn chúng ta không gì, không làm. Đó, người ta bảo chúng ta cầm từ đây đưa ra kia rồi cho người kia thôi, được 1 tỷ đồng chúng ta còn không làm. Mặc dù thì tiền ai cũng thích, nhưng chúng ta biết đó là vi phạm pháp luật. Biết đó là gì? Làm sai với gì? Với đạo đức, với nhân cách của một con người, của một công dân. Đấy, chúng ta không làm. Đó, cho nên huống chi là chúng ta đào tạo cho các em nó từ tấm bé. Đó, đây cho nên qua đây thì qua cái bản kinh này, chúng tôi bản kinh này là bản kinh gì? Đức Phật dạy cho nhân gian, truyền cho địa tạng và dạy cho thế gian. Cho nên chúng tôi cũng liên tưởng từ bản kinh này có thể nói cái gì mà chúng tôi hiểu, chúng tôi biết, chúng tôi có thể chia sẻ với các quý vị để truyền cái cảm hứng này cho chúng ta gì? Dạy con, khuyên cháu phá cái gì? Cái cảnh địa ngục ở trong tâm khảm. Cái tâm hắc ám của nó chính là gì? Cái tâm địa ngục. Cái ý nghĩ, cái hành động xấu xa của nó chính là gì? Là cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nay phá nó đi, gọi là phá mê, khai ngộ, tức là mở cái gì? Cái trí tuệ, cái đạo đức, cái bản chất, tính chất con người hiền lương ở trong gì? Trong nó ra. Đó, cho nên cái việc đầu tiên tôi khuyên các Phật tử chúng ta có con có cháu về, đừng có chiều đi học về một cái là suốt ngày cho nó cắm đầu vào cái tivi, cắm đầu và cắm mặt vào cái áp mặt vào cái điện thoại. Ngoài giờ học cho nó giờ chơi giải trí đương nhiên rồi, nhưng mà những cái việc làm thường nhật hàng ngày, tắm xong áp con áp cháu thì cho nó giặt cái bộ quần áo nhỏ nhỏ của chính của nó đã. Đấy đấy, ăn xong chưa sợ hào 5-6 tuổi chưa rửa được cái bát á, chúng ta sợ nó vỡ, đừng có sợ. Thậm chí là gì, mua cái bát nhựa về ăn, ăn xong gì cho con nó rửa, rửa không sạch gì, rửa không sạch cứ để đấy, rửa sạch xong gì úp lên rồi chản bát và để một tí gì các con nó đi ngủ, chúng ta xuống chúng ta rửa lại, đừng cho nó biết là chúng ta rửa lại. Nếu rửa chưa sạch đừng cho nó biết là chúng ta rửa lại, để làm tổn thương nó, hiểu không? Nó làm tổn thương nó, cho nó đi ngủ rồi chúng ta xuống chúng ta nhẹ nhàng rửa lại, và nó vẫn nghĩ rằng là gì, hôm sau lấy bát ăn, bát cơm ra ăn sạch, bát ăn ra để sạch bóng nó gì, nó vẫn nghĩ là gì, nó rửa bát sạch, chúng ta vẫn khen ngợi nó gì, con thấy không, cháu thấy không, đó, cái bát con rửa hôm qua rất là sạch, nay ăn cơm gì rất là ngon, bà rất là gì là thích, ông rất là gì là yêu, bố rất là gì quý, mẹ rất là thương, động viên các con, nó con nhỏ động viên được nó gì, nó rất là vui, rất thích nghe tiếng gì, tiếng khen, khen người động viên các con như thế. Hôm sau cái quần áo, thậm chí xin thưa các quý vị, các cháu nó giặt gì chưa sạch để đấy nó đi ngủ, chúng ta gì giặt lại cho các con vài lần như thế, vài tháng như thế, thậm chí 1 năm 2 năm như thế, sẵn sàng chúng ta làm. Nhưng tôi xin thưa quý vị chắc chắn không đến vài năm đâu, tháng thôi là cùng, là nó rửa cái bát sẽ sạch. Tháng sau thôi là gì, cái áo nó giặt gì sẽ tốt. Đó, như vậy cái đầu tiên. Rồi á, đến cái bước thứ hai đó là gì, dạy các con nó cái cầm cái chổi để quét cái gì, cái nhà. Trẻ con bây giờ thậm chí sinh viên đại học cũng không biết quét nhà. Mấy cháu lên đây này, nào cứ ngược kèo gió là nó phất thôi. cứ như thế này, gió thì từ dưới lên, gió thì thường ở đây gió từ đằng nam gió vào. Hôm nào gió từ đằng nam nó vào tới nhà chùa, cái nhà giảng đường hướng nam, gió từ đằng nam gió lên, mấy bạn sinh viên rồi cứ thế từ dưới là cứ từ cửa đây này để quét lên trên này, khỉ thật. Cái thứ nhất là gì? Thuận theo chiều gió, nó cứ thế nó quét là quét dồn lên trên này thì nó sẽ bay lên đâu? Bay lên đâu các quý vị? Sẽ bay lên trên ban gì? Ban Phật. Đó. Hoặc là có hôm như thế, ngược chiều gió nó cũng quét ngược chiều gió luôn. Ngược chiều gió, gió rồi nó quét lại quét xuống. Cũng không được. Gió như thế, nó không biết đi đóng cái cửa lại đâu. Nó không quét gì. Cái cả nhà nó có cửa gió thế, nó đóng cái cửa vào. Nó quét ngang, quét dọc, quét lên, quét xuống. Nó quét thành từng khóm với nhau. Nó biết quét nhà thì người ta phải gì? Nhìn gió, nhìn đấy người ta biết gì? Biết ngay phải biết quét hướng nào. Đó. Quét cái nhà cũng không phải dễ đâu các quý vị ạ. Quét cái nhà ngày xưa chúng tôi đi tu á, các thầy cũng phải dạy gì? Cầm cái chổi như thế nào? Đưa cái chổi ra sao? Chứ đừng có cầm cái chổi đứng thẳng cái lưng lên mà quét cái chổi phẩy. Phẩy, phẩy nói gì? Cái chổi không bao giờ được, cái đầu chổi không bao giờ được bay lên khỏi gì ạ? À, không bao giờ cái lúc phẩy cuối cùng được bay lên khỏi cái mặt nền nhà. Bay lên khỏi nền nhà thì cái bụi nó đồng thời cũng theo cái ngọn chổi mà gì? Mà bay lên. Cho nên quét cứ nhẹ nhàng, đưa cái chổi rê nhẹ nhàng ở dưới gì? Dưới mặt sân thôi, đầu được hết, đến đây không được phẩy cái ngọn chổi lên. Đến đây một cái thì lại nhẹ nhàng cầm cái chổi đưa sang. Cứ quét như vậy, rê như vậy thì bụi không bao giờ bay lên nhiều. Không bao giờ bay lên nhiều, tung tóe lên nhiều. Đó là quét nhà cũng phải dạy. Ngày xưa chúng tôi đi tu quét nhà cũng phải học. Đó. Đi tu quét nhà cũng phải học. Làm tiểu quét nhà cũng phải học. Cho nên ở đây, những cái việc làm cần thiết như vậy, các Phật tử chúng ta muốn hộ pháp được, muốn giúp cho Phật pháp xương minh lâu dài về sau, thì không chỉ chúng ta, mà chúng ta phải còn phải đào tạo cho cả con, cả cháu, cả chất chúng ta gì? Biết là trước hết phải là một con người gì? Hiền, lương, một con người chính nhân quân tử, một con người biết làm tất cả các công việc, sau này nó mới có hộ pháp được. Bây giờ các Phật tử thì hộ pháp cho Thầy. Rồi các Phật tử bây giờ phần lớn cũng già rồi, sẽ gì? Sẽ đi trước Thầy hoặc Thầy đi trước cũng chẳng quan trọng. Nhưng sau này đến các đệ tử của Thầy, các sư ông, các sư cô, sư bác sẽ là người kế tục vào đây. Chúng ta còn sống mãi để hộ pháp được không? Không phải là tầng lớp đó, phải là con chúng ta, là cháu chúng ta, là chắc chúng ta, chút chít chúng ta về sau. Cứ thế mà nối nhau làm cho Phật pháp hưng thịnh vậy. Đó. Không biết có hiểu không? Hay là thao thao, tôi cứ nói thao thao từ sáng đến giờ không biết có hiểu không? Cứ thấy ngồi im chả biết có hiểu không? Có hiểu không? Đó, đấy Phật giáo đấy các quý vị. Tôi nói với các quý vị, nhắc lại cho các quý vị, Phật giáo là một nền giáo dục, chứ không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan chỉ cầu cúng bói toán. Nhớ cho tôi là Phật giáo là một nền giáo dục. Một nền giáo dục. Một nền giáo dục đưa con người ta gì đến chỗ thuần tịnh, thuần thiện, đến chỗ gì hoàn thiện được chân thiện mỹ, đến chỗ gì viên mãn tối cao nhất. Một nền giáo dục từ dạy cho con người ta biết gì, biết cải đổi từ tập tính ác sang gì tập tính thiện, từ việc làm ác sang việc làm thiện, từ lời nói ác sang lời nói thiện, từ hành động ác sang hành động thiện. Từ một con người gì ngu si thành một con người trí tuệ, từ con người gì vô tài kém đức thành một con người có tài có đức. Đấy là một nền giáo dục thực tế, đấy là một nền giáo dục, chứ không phải là gì ạ. Phật giáo mà cứ suốt ngày đi cúng cúng chặt chặt chăng chăng nam mô a di đà Phật, tôm tôm trứng 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 tôm trứng tôm tôm trứng vân vân, cứ suốt ngày như vậy á. Ngày xưa chúng tôi đi học học cúng, ngày xưa mới làm tiểu đó, học cúng cái đấy, học cúng ông thầy cúng gì. Đúng ra nó là cái chữ đánh nó vào cái tiêu và cái cảnh, gọi là học canh á, thì cũng học canh á, gọi là cái tiêu cái cảnh, đọc thì là tiêu tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh tiêu tiêu cảnh, đó, nó như thế. Đó, thì nhưng mà ông thầy cúng này, xưa chúng tôi đi học á, ở dưới chùa thầy á, là cụ chùa Cao với cụ chùa Long á, đón ông thầy cúng ở ngoài Sấu Giá, ngoài Hoạc Đức về để dạy cho chúng tôi, học để đi cúng, ứng phó đạo tràng. Tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật vân vân đó, gọi là học canh, học kệ đó. thầy đánh vào cái tiêu, cái cảnh đó, thì ông thầy cúng ông không dạy là tiêu cảnh, mà ông dạy là gì? Trứng, tôm, trứng. Trứng, tôm, trứng, tôm, trứng, tôm, tôm, trứng. À, thế là, có nghĩa là cứ tôm và trứng, con tôm và gì, quả trứng. Có nghĩa ông nói là đi cúng thì có gì ạ? Có xôi, có gà, có ăn. À, mà không đi cúng thì không có ăn. Ngày xưa thời của các cụ ngày xưa ấy, thì mình phải nói là đúng là như thế. Không đi cúng ấy, ngoài cái việc ấy, sư tử đi thì, cấy đi cày trồng rau ra thì không có ai đến chùa để cúng dường như bây giờ đâu các quý vị ạ. Không có, thậm chí là cả năm không có một người nào đâu các quý vị tự nhiên đến cúng đâu, trừ trường hợp gia đình họ có thì đám cưới, đám xin, bốc mồ, bốc mả, hay là có cái việc gì đặc biệt, có người ốm, người đau nó mới gì mang cân gạo, quả trứng hay là quả cam ra chùa để gì ạ? Cân cam, cân quả, cây nhà lá vườn ra chùa nó lễ thôi. Bằng không có quên đi, hãy đợi đấy. Các thầy xem phim hãy đợi đấy, xem phim hãy đợi đấy. Các thầy mà không làm lấy mà ăn đó thì có thể đói gì, chơi xương ra mà gì mà chết. Cho nên phải xem phim hãy đợi đấy, xem bộ phim hãy đợi đấy. Đó. Vì vậy mà gì? Ông cụ, ông thầy cúng, ông dạy là gì? Không đi cúng thì không có tiền, không có tiền thì không có chùa. Tức là không xây được chùa, mà không có chùa thì chẳng có chỗ để mà tu. Đấy, cho nên đi cúng chính là gì ạ? Là có tiền. Vì vậy mà ông ấy dạy chuyển đổi từ tiêu tiêu cảnh sang gì? Sang tôm, tôm trứng. Cái tôm, tôm trứng cho mà gì mà học. Ông bảo học như thế dễ nhớ hơn. Thế là mình gì? Chú tiểu thì cứ thế là thật thà, đặc biệt là mình người dân tộc nữa. Thế ông bảo học như thế, cứ thế là cứ trứng, tôm, trứng, trứng, tôm, trứng, tôm, trứng, tôm, tôm, trứng, cứ thế là học. Đầu tiên là học thuộc lòng cái đấy đã, xong mới đánh thì học đánh theo. Tôm, tôm, trứng, trứng, tôm, trứng, tôm, trứng, tôm, tôm, trứng. Xong bắt đầu mới giờ học thuộc cái đó, mới bắt đầu học ca nhê a theo. Lư hương a sa. Và cứ thế là e a a như thế. E a xong thì đấy gọi là canh tám. Gọi là canh và tám. Ở trong khoa cúng gọi là canh và tám. Đấy. Đi học đấy, phải học, ngày xưa cũng phải học, phải như thế. Nhưng mà bây giờ thì thời thế thay đổi rồi. Phật pháp có cơ hội để hoằng pháp, đem ánh pháp của Đức Phật, đem cái gì, cái nền giáo lý chân thực của Đức Phật đó là gì, giáo dục đến với quảng đại quần chúng, chứ không phải dùng phương tiện tôm, tôm, trứng để gì, để kiếm tiền để xây chùa nữa, mà gì, có thể tu tập học hoằng pháp và tu tập lên trên bục giảng. Đi cúng thì chỉ cúng được cho một gia đình. Còn tôi sáng nay ngồi đây tôi đi cúng, các vị biết tôi cúng được cho bao nhiêu gia đình không? Bao nhiêu người không? Ít nhất trong hội trường cũng 500-600 người đúng không? Tôi cúng được một lúc thì cúng có buổi sáng thôi được cho 500-600 người. Rồi còn ngoài ra những người thì xem trực tuyến rồi xem lại cái buổi cúng của chúng tôi hôm nay á. À, cái buổi cúng hôm nay là buổi cúng gì? Buổi cúng đặc biệt. À, buổi cúng không có tiền, nhưng tuy không có tiền á, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà lại gì? Lại không phải không chỗ nào là không có tiền cả. Tuy là không có tiền nhưng mà gì? Xem chỗ nào cũng có tiền. Vì sao? Vì đem được cái ánh sáng của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đến với tín đồ Phật tử của mình, khiến cho gì đại chúng hiểu thực sự cái mục đích ra đời của Đức Phật là gì, là để khai thị ngộ nhập Phật chí kiến cho tất cả chúng sinh. Đem được cái đó thì còn quý hơn là tiền. Tiền đó thì tiêu hết, nhưng đem được giáo lý của Đức Phật đến với gì, với quảng đại quần chúng, khiến cho chúng ta hiểu được Đức Phật xuất hiện ra đời để làm gì, thực sự mục đích ra đời là gì, khai tức là gì, là mở, thị tức là gì, là bảo Phật chi kiến, tức là chi kiến của Phật gì cho tất cả chúng sinh, bảo cho chúng sinh rằng á, mở và bảo cho chúng sinh á, bày ra cho chúng sinh á, biết, chỉ cho chúng sinh biết, bảo cho chúng sinh biết là gì, tất cả gì, các người đều có gì, có Phật tính đấy. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ gì, sẽ thành. Cho nên tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta trong hội trường này và tất cả những người được nghe thấy bài pháp này, ai ai chúng ta cũng là những vị Phật trong tương lai. Ai ai chúng ta cũng có điều gì? Phật tính đầy đủ, tự tính thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ như mười phương ba đời chư Phật. Cho nên chúng ta ở đây tất cả đều là gì? Là Phật. Vui không? Vui. Là Phật là vui rồi. Tất cả chúng ta đều là Phật. Nhưng có cái là gì? Phật chưa thành. Nhớ nhá, chứ đừng có tí nữa mai về bắt đầu gì? Thầy Thịnh nói tôi là Phật đấy, tôi là Phật đấy, ở sân Tây thì tôi là Phật đấy, có người là ở Cầu Giấy tôi là Phật đấy, có người bảo ở Hòa Bình tôi là Phật đấy, có người bảo ở Nghệ An tôi là Phật đấy. Và ai bảo thế? Thầy Thịnh bảo gì? Bảo tôi tất cả chúng sinh ở trong hội trường này là Phật, và hôm đó tôi có mặt trong hội trường, cho nên á tôi chính là Phật. À, có các vị là Phật đấy, nhưng mà là Phật gì? Là Phật tử, là vị Phật trong tương gì? Tương lai, chứ không phải là vị Phật trong gì? Trong kiếp hiện tại này. Cho nên muốn là vị Phật trong tương lai thì kiếp hiện tại này và nhiều kiếp về sau chúng ta phải tu nhân tích đức, rèn luyện về đạo đức phẩm chất thật thật nhiều nữa, thật thật dày nữa các quý vị, chứ không phải là ngay hôm nay thành Phật, không phải là ngay đời này chúng ta đã thành Phật đâu. Có chỉ là Phật tử thôi, có đời này là Phật đấy, nhưng mà là Phật tử, tức là con của gì? Của Đức Phật Thích Ca, con của Đức Phật A Di Đà, con của Đức Phật Dược Sư, con của Đức Phật vân vân, vô lượng vô biên các Đức Phật quá khứ và hiện tại ở khắp mười phương thế giới. Chúng ta đang làm đệ tử, tức là con tại gia và những đứa con xuất gia của Ngài. Chúng tôi và các tăng ni ở đây là con xuất gia của Phật. Các Phật tử chúng ta là con tại gia của gì? Của Phật. Ngài có hai loại con, đó là xuất gia và tại gia. Xuất gia là chia gì? Chia thành năm loại con, đó là con là tỷ khiêu, con là tỷ khiêu ni, con là sa di, con là sa di ni và con là thức swamana. Đó là năm loại con xuất gia. Còn tại gia thì có hai loại con, đó là nam Phật tử và nữ Phật tử, chính là con, những người con trai tại gia của Đức Phật, những người con gái tại gia của Đức Phật. Mà con trai con gái của Đức Phật thì phải ác hay là hiền các vị nhỉ? Phải hiền, phải từ bi, phải hỷ xả và phải ngoan. Ngoan, hiền, từ bi, hỷ xả, đó là đức tính của những người con Phật tại gia của chúng ta, phải gì? Cần phải rèn luyện và cần phải có. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy cho chúng ta biết cung kính, biết cúng dường, biết tu phúc để trở thành gì? Những người con hiền lương, từ bi, hỷ xả ở tại gia ấy, biết hộ pháp, khiến cho chính pháp của gì? Của Ngài được xương minh, được xả tỏ rạng và được gì? Được lưu truyền lâu dài cho hậu thế. Cho nên ở đây cái việc mà cung kính cúng dường đồ ăn thức uống, các vật dụng hương hoa oản quả vân vân này đó, đem cung kính dâng lên trước Bồ Tát Địa Tạng rồi dốc hết lòng thành mà đọc tụng kinh, kinh này cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng mười phương chư Phật, chư Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, các ngài gì? Chứng cho, các ngài biết cho, các ngài thọ nhận cho. Các ngài thọ nhận rồi, một phần thì có phần thì chúng ta gì? Xin về xin một chút về làm lộc. Còn á, nay tôi mới nói thêm một chút, chùa của chúng ta thì không nói làm gì rồi, thầy giảng nhiều các Phật tử biết rồi. Còn nhiều chùa nhân dân và Phật tử đem lễ đến để khoe Phật, đến để khoe. Các vị biết thế nào là khoe không? Tức là đem dâng lên, dâng lên xong rồi gì? Đem tút lút lút tút 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 chút 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 vào trong túi và mang về nhà, đúng không? Mang về nhà là mang về nhà, cả nhà cùng dỡ ra để chén, không chén hết thì bỏ cho thối, cúng gì? Cũng mang về. Đó gọi là mang lễ để khoe gì? Khoe với Phật này. Ông nhá, tôi có mâm lễ hoành tráng chưa? Đúng không? Toàn hoa thơm quả ngọt, tiền đưa cả sấp như toàn đồng 500.000. Nhưng mà xong á, xin thưa này đi, thưa với ông nhá, cái này thì của tôi lại mang về, tiền thì lại cho vào túi, lễ thì lại gì? Cho ra làn, cho ra túi bóng để sách mang về. Và ngôi chùa gì sáng trống chưa đầy, nhưng đến chiều thì lại mốc meo, chẳng còn cái gì cả. Tức là buổi sáng chưa gì, chưa đến giờ lễ, mùng một ngày rằm chưa đến ngày lễ thì nó còn trống ban, đến trưa trưa các Phật tử người dân mang ra lễ thì đầy, Nhưng mà đến chiều chiều lại, chiều lại một chút đến giờ Phật tử về gì? Lại mốc meo, lại chẳng còn cái gì trên bàn nữa cả. Đấy, đấy gọi là gì? Một hạng người gọi là đi khoe lễ. Xin thưa các vị, những cái gì chúng ta dâng lên cúng giảng Tam Bảo, đặt lên trên bàn, đó là của gì ạ? Của Tam Bảo rồi. Thế mới đâu có hiểu đâu, đi lễ mà không hiểu. Mình muốn cầu được phúc, muốn gì? Muốn cúng, muốn cầu, muốn được phúc á, thì cái gì mình đã thành tâm mình dâng lên, cho dù là gì, một bó hương, một nải chuối, 5.000, 10.000 hay 100.000 hay là gì, 1.000.000 vân vân, đem một cái dâng đặt lên trên kia, lễ Phật, thành tâm lễ Ngài, dâng cúng Ngài, tức là của gì ạ? Của Tam Bảo rồi, khổ lắm. Đấy, có phải là của mình nữa đâu. Dâng cúng rồi còn đem lấy lại, đó là gì? Gọi là gì? Cho rồi mà còn lấy lại, người ta gọi là cái gì nhỉ? Một con người không gì? Không gì? Không gì các Phật tử? Cho rồi còn đòi lại gọi là gì? Tôi bảo là tôi cho anh cái này này, nhưng sau giờ vừa cho xong thấy người ta mặc đẹp quá là thôi không cho nó lại đây, trả lại tôi đây. Một con người như thế là có phải là bậc chính nhân quân tử không? Không. Đấy, cái này chúng ta thì đem cung kính Tam Bảo dâng lên rồi, đó còn gì, lễ xong còn đem mạ về hết, đó gọi là đi khoe lễ, đó gọi là người giả dối, người gian dối. Giả dối, gian dối, không phải gì, không phải thật. Nhưng vì sao chúng ta giả dối, chúng ta gian dối? Do không biết, đúng không? Nếu biết rồi mà cố tình làm ấy, thực sự là người giả dối. Nhưng khổ nỗi chúng ta không biết. Vì sao mà không biết? Vì ít được nghe giảng, ít được các quý thầy giảng cho chúng ta, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đây là lễ của tôi này, tôi đem lên dâng thì tôi gì, xong tôi phải thu về này. Sai. Nếu bảo lễ của tôi thì tội quái gì các vị phải mang đến để lễ Phật, để dâng lên để cúng Phật làm gì, đúng không? Thế mà dâng lên cúng Phật cúng Thánh làm gì, cúng tổ làm gì? Thế thì cứ ở nhà đi đến mà lễ không thôi, tội gì mang đến làm gì nữa, sách làm gì cho nó nặng. Đã gọi là cúng là phải tân hình thọ để cúng giảng, đã phát nguyện tận tâm cúng giảng á, nhất tâm cúng giảng thì đem đến đó là cúng giảng. Nếu có xin muốn lộc, xin lộc á, thì chúng ta gì, chỉ xin lại không quá 50%, tức là mang 10 quả táo thì có thể xin về là chút lộc để tán cho các con các cháu, thì gì, hạ xuống xin lấy 4 quả, 3 quả, 2 quả, 1 quả thôi. Là nhiều nhất thì là 4 quả thôi, không được gì? Không được quá 50%. Và mình để lại gì? Bạch với thầy trụ trì hoặc bạch với các Phật tử chấp tác làm công quả đó, xin là gì? Thầy trụ trì hoặc là các sư hoặc các Phật tử gì? Vì gia đình chúng con mà tán lộc cho các, hoặc chúng con để lại cúng dường nhà chùa để nhà chùa tán lộc cho bách gia chăm họ, cho thập phương, để nhà con xin được gì á, ăn mày một chút công đức của Tam Bảo A Di Đà Phật. Đấy, đi lễ nó thế, đi lễ nó thế đấy. Đi lễ thực sự có phúc, lễ thực sự mình đi lễ Phật nó phải như thế. Đạo tràng của chúng ta thì lâu nay thầy giảng thì cũng nhiều Phật tử đã ngộ ra rồi, cho nên xách cái túi lễ đi lễ, lễ xong là gì, là có khi chỉ xin một quả cam và một quả quýt. À, thậm chí nhiều Phật tử là không lấy một cái gì nữa, à, lễ là để nhà chùa cúng dường và để nhà chùa tán lộc đi, cho thợ cho thuyền, thầy có ăn đâu. Hoa quả bây giờ các vị biết thì nó bao hòa rồi, thầy có ăn đâu, các sư trong chùa có mấy người ăn đâu, các vị thấy chẳng mấy người ăn cả. Hoa quả bánh kẹo mấy người ăn đâu, cho các bác thợ, các bác ấy làm mệt, đến giờ giữa trưa, khoảng 10 giờ trưa các bác đói rồi. À, hoặc là khoảng 4 giờ chiều các bác đói rồi. À, cho nên các bác nghỉ giải lao, các bác ngồi gì, các bác thụ lộc một chút, các bác có sức khỏe tăng lên, các bác làm gì, làm tốt hơn cái công việc Phật sự mà nhà chùa gì giao cho. Đấy, lộc lá oản quả mang cho thợ ăn, mà nhiều quá không hết á, thì đem kết duyên với gì, với các nhà trẻ ở trong địa bàn, trong khu vực, để cho các cháu nhỏ nó, đây là lộc Phật này. À, một đứa nhỏ nó biết cái từ Phật ngay từ gì, từ khi tuổi nhỏ nó biết đây là lộc Phật. Các thầy cô giáo, hiệu trưởng, hiệu phó, các thầy cô giáo, chủ nhiệm giáo viên nói thì đây là lộc Phật của chùa Khai Nguyên này, lộc Phật chùa A, chùa B, chùa C này, đó, tạo duyên cho gì, gieo duyên cho họ. Còn chúng ta cứ bo 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 sách đi 10 quả, mang về 10 quả, đem lên dâng gì, một sập tiền lại gì, đút túi sập tiền bà lấy lộc. Đâu có phải lấy lộc đâu các vị, đấy là bủn xỉn, là keo kiệt, là gì? Là đi khoe của. Đó. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Gọi là thùng chưa? Thùng rồi à? Thùng rồi nhá. À, lần sau không phải đi chùa Khai Nguyên này đâu, mà đi bất cứ ngôi chùa nào, chúng ta đem dâng lễ lên Tam Bảo, đó là của cúng dường gì ạ? Của Tam Bảo rồi, đặt lên trên đó lễ ngải ba lễ và khởi tâm cúng dường, đó là của gì? Của Tam Bảo đâu mà của ta nữa. Đem cúng thánh nhất thì đó là của gì? Của nhà thánh rồi. Lộc đó để cho nhà đền, nếu đem cúng thánh thì để cho nhà đền, nhà đình, nhà đền thì họ tán lộc, họ chia cho những người chấp tác làm công quả hàng ngày, quét dọn cho sạch sẽ cái đình đền miếu mạo này này, có quý vị này. Còn ở chùa thì đó, như chùa chúng ta thì các thầy đây không ăn mấy cái đồ đó thì nó báo hòa rồi, thì đem cho thợ, đem cho các Phật tử đi làm công quả, đi chấp lao phục dịch, đi quét dọn chùa cảnh vân vân, họ hoan hỉ. Thực tế bây giờ nó báo hòa là kể cả người dân nó cũng không thích mấy nữa đâu. Thậm chí cái quản đường ngày xưa trẻ con nó đi lễ về, bà đi về, cái quản đường đâu có được cả trọn cái đâu, sắt gì sắt năm sắt sáu chia mỗi người một tí, gói vào cái tờ giấy báo mang về, thì họ cho cái tờ cái túi bóng nhỏ nhỏ mang về, ba bốn đứa cháu là gì tranh nhau mỗi đứa bẻ một tí, cầm ra ăn mỗi đứa góc nhà để ăn. Thậm chí đứa nào mà gì tham ăn, nó ăn xong nhanh nó còn đi tranh em của nó. Nhưng mà bây giờ các vị, cái quản đường nó mang về cho nó ăn không? Chẳng mấy đứa nó ăn cả, đặc biệt là các con, các cháu, các cụ, các Phật tử ở nơi thị xã, thị trấn, thành phố, nó chả ăn cái đồ đó nữa. Đó, thấy không? Nó báo hỏa rồi. Cho nên thôi, ở đây thì nó liên quan tới cái việc đi lễ, liên quan tới cái việc gì? Đồ lễ để dâng cúng gì? Dâng cúng Bồ Tát Địa Tạng này này. Cho nên thầy mới nói như vậy. Thôi thì lần sau mà ai không hoan hỉ mang đến lễ thì cứ mang về. Riêng đi lễ chùa Cai Nguyên ai không cúng cũng được, không sao, cứ mang về có sao đâu. Không sao, cứ dâng lên cúng khoe Phật xong mang về cũng được. Nhưng điều quan trọng, chúng ta có được phúc hay không thì cái này thì Phật Bồ Tát mới biết. Tôi cũng gì, tôi cũng chịu. Nhưng nếu là tôi á, những người mang lễ để khoe lễ như vậy á, thì tôi gì, tôi cũng chẳng ghét mà cũng chẳng thương, chẳng chứng mà cũng chẳng gì á, cũng chẳng đuối, cứ kệ. Mày mang để mày khoe thì kệ xác mày đi, tao có làm, tao quan tâm gì đến chuyện gì của mày đâu, kiểu thế, thôi kệ mày. Thế mày có cầu cái gì mà tôi chẳng nói thì hỏi tôi chẳng ứ chào, tôi chẳng ừ, thì kệ mày, làm gì thì làm. Biết là mày đến nên mày khoe rồi thì tôi kệ mày, kiểu nó như thế, đúng không? À, đó thế thôi. Cái việc đi lễ của chúng ta thì mất buổi mất công mất việc mà chẳng có cầu được cái gì cả. Đó. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta muốn được phúc thì phải làm gì? Làm cho đúng. Nhưng mà chúng ta đã làm nó đúng chưa? Nếu làm chưa đúng thì đương nhiên là không có phúc rồi, không có phúc báo rồi. Đó. Vì vậy mà đây nói là trong kinh là nói là xong khi đem những cái đồ vật dụng thực phẩm đó để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng rồi, mà khởi gì? Nhất tâm khởi tấm lòng gì? Rồi dốc hết lòng thành để đọc tụng bộ kinh này, đọc bộ kinh Địa Tạng này đó. Lại đem công đức ấy để hồi hướng cho tất cả các loại chúng sinh trong ba đường sáu nẻo khắp mười phương đều được thoát lên sinh tử và đều sớm chứng được để quả vị niết bàn, tới thành Phật đó. Đó, các vị thấy qua đây sẽ thấy liên hệ tới bài hôm trước. Buổi hôm trước các Phật tử trong Đắk Lắk hỏi là gì, có một số các quý thầy đến nói với các Phật tử gì không được tụng kinh Địa Tạng, với tụng kinh Địa Tạng thì gì khiến cho người chưa chết sẽ nhanh chết hơn, mà khiến có người chết rồi thì ma sẽ kéo đến nhà đông hơn, và không được thí thực cúng gì cúng cháo, không được hồi hướng phát nguyện cho chúng sinh, vì hồi hướng phát nguyện cho gì cho chúng sinh nhiều thì ma quỷ nó kéo đến nhà thì gia đình sẽ gặp tai bay vạ gió. Thầy chùa mà dạy đệ tử như thế, dạy Phật tử như thế, tôi không biết là gọi là thầy chùa gì, tôi chẳng biết đặt tên họ là thầy chùa gì nữa cả các quý vị. Một vị thầy xuất gia đầu tròn áo vuông thay Phật để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, mà dạy các tín đồ Phật tử của mình như thế thì tôi không biết họ là thầy gì. Có thể là gì, ngoại đạo trà trộn vào để phá hủy Phật giáo chúng ta, hoặc có thể là gì, những kẻ gọi là cuồng si tăng, tức là những vị tăng gì điên rồ ngu dốt, không được học Phật giáo, không thực hành giáo pháp của Đức Phật mà đi tuyên truyền bậy bạ như vậy. Cho nên ở đây Phật dạy tôi mới nói gì, các quý vị không nghe kinh, nghe giảng kinh Địa Tạng, không tin vào tôi, không có niềm tin vào tôi đi chăng nữa thì hãy tin vào gì, tin vào Phật, tin vào các Bồ Tát, các vị thần linh là pháp thân đại sĩ. Thì hiện các vị thần linh ở trong kinh này thì đã nói và được gì, được tôn giả A Nan và 500 vị A La Hán tại hang Thất Diệp hội tập lại bộ kinh này. Đó. Những lời dạy của Đức Phật tại cung trời Đao Lợi. Cho nên á, ở đây tôi nói các vị không đủ niềm tin vào tôi thì hãy gì, hãy tin vào Phật. Có niềm tin vào Phật thì chúng ta gì, chắc chắn sẽ được gì, Phật hóa độ. Đó. Cho nên á, Phật dạy chúng ta phải đem tụng kinh hồi hướng, lấy cái kinh công đức tụng kinh cũng giảng ấy để hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường sáu nẻo cơ mà, có phải không? Đây Phật dạy trong kinh này, có phải tôi đây tôi nói đâu, không phải tôi bịa ra. Phật dạy chúng ta như vậy khiến cho gì, phát nguyện mong muốn cho gì, cho các loài chúng sinh trong ba đường sáu nẻo ấy sớm thoát lên được sinh tử luân hồi, sớm chứng được gì, sớm chứng được niết bàn. Đó, tức là chúng ta học cái hành nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Đấy, phải làm như vậy, phải học như vậy, phải tu như vậy và phải hành như vậy thì chúng ta mới gì, mới có vô lượng vô biên công đức phúc báo đời này và đời sau hưởng mãi không hết. Hưởng mãi không hết thì còn gì nữa không? Chả còn gì nữa, hết rồi. Đến hôm nay hưởng mãi không hết, thế là hết, hết thế là nghỉ, đi vào gì, thực hành, đi vào tụng kinh, chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Ha ha ha, Văn San Mo Ti So Ha, Ông Ha Ha Ha, Văn San Mo Ti So Ha. Ha ha ha, 文三摩地娑诃。